thì mấy con thấy một cái người mà tu tập chịu đúng những cái hạnh của nó, ăn ngày một bữa chúng ta nó khởi ra một cái niệm gì thì chúng ta muốn ăn thêm, hoặc là ăn cái này ngon, ăn cái kia dở, thì điều là mình có cái tri kiến của mình, cái ý thức của mình làm chủ đã ý dừng lại, tâm bất động. Chúng ta hiện giờ trong cái thời gian mà tu tập, coi như cái giờ tu thì nó cũng có giờ tu, mà giờ nghỉ nó cũng có giờ nghỉ. Nhưng giờ nghỉ chúng ta vẫn có ý thức làm chủ, chứ không phải nghỉ rồi để tâm mình nó phóng dật, nó bung bung đủ thứ, không phải. Mỗi lần có tâm niệm mình gọt rửa nó, mình gọt rửa tức là mình có phương pháp tác ý, mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đừng nghĩ ngợi một cái gì. Nó hoặc nó đang khởi niệm nghĩ ngợi gì đó thì mình tác ý, mình giữ tâm mà. Mình có phương pháp, mà pháp như lý tác ý là cái pháp rất là tuyệt vời của đạo Phật. Thế mà chúng ta không biết cách dùng nó thì chúng ta rất uổng, rất uổng. Vì vậy mà chúng ta lập những cái hành: ăn không phi thời, ngủ không phi thời, giờ ngủ thì cho ngủ, mà không ngủ cũng không sao. Bởi vì càng tỉnh thức càng tốt, chứ không phải mà mình thấy sao đêm nay trằn trọc mà không ngủ, cứ tỉnh hoài như thế này. Nó càng tỉnh thì mình cứ ở trong hơi thở, mình không phải tập trung trong hơi thở mà mình tập trung trong tâm bất động, nương vào hơi thở mà bất động. Như thầy đã nói, như nương vào ngón tay để thấy mặt trăng. Chúng ta không tu thiền tâm, nhưng mà chúng ta cảm nhận như cái hơi thở là cái ngón tay chúng ta để thấy cái tâm bất động. Bởi vì khi mình lìa hơi thở thì cái tâm mình nó sẽ có động, có động, nhưng không tập trung trong hơi thở. Vì mình tập trung trong hơi thở tức là mình tu định niệm hơi thở. Còn cái này nương hơi thở mà biết tâm bất động. Bởi vì câu tác ý mình thường nhắc, mình sợ mới người mới tu thì 30 giây hoặc 1 phút thì lại có một niệm, cho nên chúng ta thường nhắc nhở tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, rồi im lặng một chút xíu chúng ta lại nhắc, chứ đừng đợi có niệm. Còn khi mà cái giờ mà xả ra thì có niệm, chúng ta tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, để cho cái niệm đó dừng xuống. Còn giờ tu thì hoàn toàn cố gắng giữ gìn tâm không niệm, tức là dẫn tâm vào chỗ bất động. Cái giờ tu chúng ta dẫn nó vào để cho nó bất động, để tập làm chủ tâm. Các con thấy tập làm chủ cái tâm, mà nếu mình làm chủ cái tâm không được thì làm chủ cái thân sao được. Phải làm chủ, nhưng mà làm chủ bằng phương pháp. Có phương pháp, mà phương pháp của nó chẳng qua là ý thức của chúng ta. Như trong kinh Pháp Cú mấy con thấy rất rõ ràng, Đức Phật giảng ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Trong sáu cái thức thì cái ý nó quan trọng nhất. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, mỗi cái nó có biết. Con mắt nó có cái biết của con mắt, cái lỗ tai nó có cái biết của cái nghe của lỗ tai. Sáu cái biết này gom lại mới gọi là cái tâm, chứ không phải cái tâm đứng riêng có một mình. Cho nên nhờ cái ý thức mà nó dẫn dắt tất cả các cái biết khác đi vào chỗ bất động tâm. Ví dụ như con mắt thấy một người đi qua thì ngay đó tác ý mắt dây vào, nhìn tâm bất động, không nên nhìn ra ngoài. Đó là cái ý nó làm chủ mà. Ý nó dẫn cái con mắt vào, dẫn cái biết của con mắt vào. Sẽ không khéo cái biết của con mắt sẽ thấy cái người đi đó, rồi nó tiếp tục, nó phân biệt, nó khởi người đó đi công chuyện gì, đi làm cái gì, rồi nó đâm ra nghi người này đi mà cái láo liên ngó qua ngó lại, có lẽ người này ăn trộm hoặc đi lấy cái gì đây, hoặc làm cái gì đây. Nó bắt đầu nó tiếp tục cái tư duy suy nghĩ đó qua cái thức của con mắt, chứ không phải cái suy nghĩ đó là cái ý thức của chúng ta. Bởi vì con mắt nó không có cái biết của nó thì nó không phải có sự suy tư. Do thấy mà suy tư cái chuyện đó là do cái biết của mắt. Cho nên nếu con nhớ khi đó chúng ta chỉ lấy cái ý mà làm chủ, dẫn nó vào, bảo nó dừng lại, tâm bất động, an lạc vô sự. Con mắt không được không dọc ra ngoài, không được nhìn ai hết. Mà hằng ngày chúng ta cứ giữ gìn mắt tai mỗi miệng thân ý của mình, như vậy là phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn để rồi chúng ta làm gì đây? Phòng hộ sáu căn để rồi chúng ta ở trong tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Ngày ngày chúng ta tu, chuyên tu, nỗ lực thì không bao lâu chúng ta sẽ ở chỗ bất động, tức là chính tâm bất động của chúng ta là chúng ta đã thành tựu. Một ngày nó chưa đủ lực, nhưng 7 ngày đêm thì chúng ta sẽ có đủ lực làm chủ sự sống chết của chúng ta. Mục đích chúng ta làm chủ tâm là dẫn tâm để cho nó đừng có tự động khởi niệm này, để cho sáu căn chúng ta đừng phóng dật chạy theo bên ngoài. Mà hàng ngày chúng ta nỗ lực như vậy thì tâm bất động chúng ta sẽ hiện tiền. Và khi hiện tiền nó đủ lực, chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Và chúng ta thấy rõ ràng khi chúng ta tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự được 10 phút, 1 giờ, 2 giờ thì chúng ta thấy bệnh tật trên thân đẩy lui rất dễ dàng. Chúng ta chẳng hề sợ hãi những cảm thọ khổ. Tại sao chúng ta không sợ hãi khổ? Tại vì chúng ta biết thọ là vô thường, nó là các pháp vô thường. Hiện giờ thân chúng ta không có đau thì nó có thường đau đâu. Một lúc nữa đau thì đó là có thường không? Nó vô thường. Cho nên chúng ta không sợ vì các pháp vô thường, không thể nó đứng yên một chỗ đâu mà sợ. Cho nên đau nhức gì mặt nó, chúng ta đừng có dao động, đừng có chạy đi tìm thuốc thang uống cho hết bệnh. Uống thuốc thang không bao giờ hết bệnh, mà chỉ có người biết pháp của Phật nó sẽ không bệnh. Nghĩa là chúng có thân thì phải vô thường, phải có đau nhức chỗ này chỗ kia, nhưng đuổi nó đi. Vì chúng ta ở bất động, ở trạng thái bất động thì không có một cảm thọ, không có một chướng ngại pháp nào tác động vào được. Và vì vậy chúng ta đã làm chủ được sự sống chết của chúng ta, làm chủ bệnh. Mục đích của đạo Phật ra đời dạy cho con người để làm chủ sanh già bệnh chết. Mà chúng ta đã làm chủ được tâm vào bất động thì làm chủ được thân bệnh. Mà làm chủ được thân bệnh thì làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Mục đích chúng ta tu tập là tập làm chủ thân tâm của chúng ta. Các thầy cố gắng, thầy đã trao gửi cái phương pháp tu tập rất là quý báu. Đó là pháp như lý tác ý. Tác ý cái gì thầy cũng đã chỉ cho cái như lý đạo như thế nào, là cái đạo bất động tâm. Các thầy đã đủ phương pháp rồi, chỉ còn sống đúng đặc tư. Đừng có nói chuyện, đừng có qua lại, đừng có tất cả ở trong một khu rừng yên tĩnh như thế này. Nhà ai nấy ở, thất ai nấy ở, chúng ta nỗ lực tu tập. Thầy còn trao cho mấy con một cái phương pháp gọi là thân hành niệm. Mà bài pháp thân hành niệm Đức Phật đã dạy, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, có một cái tập sách thầy viết, đó là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm nó nhiều cái cách thức để mà tu tập. Nó tới 10 phương pháp tu tập trong một pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm của thầy để chọn lọc lấy để chúng ta khóa hôn trần thì chúng ta ngồi giữ tâm bất động để gọt rửa tất cả những chướng ngại pháp trên thân tâm của chúng ta, thì đó cũng là pháp thân hành niệm, chứ có khác gì đâu. Chúng ta ngồi đây tư duy quán xét về thân bất tịnh cũng là pháp thân hành niệm. Chúng ta ngồi quán xét thực phẩm bất tịnh cũng là pháp thân hành niệm. Chúng ta ngồi đây quan sát suy tư về các pháp vô thường, về nhân quả cũng là pháp thân hành niệm. Các con thấy mình tu tập chỗ nào cũng là pháp thân hành niệm. Cho nên nhờ pháp thân hành niệm mới chính đạo. Chúng ta tu tâm bất động mà có một niệm khởi ra, chúng ta vẫn có thể áp dụng vào định vô lậu, tư duy quán xét cái niệm đó để chúng ta xả thì đó cũng là pháp thân hành này. Nhưng ngắn gọn hơn hết là chúng ta như lý tác ý tâm bất động, để nhanh chóng và đưa tâm chúng ta trở về chỗ bất động, mà không làm động nó nhiều hơn. Người mới đầu vào tu thì chúng ta còn phải tư duy quán xét để triển khai tri kiến của chúng ta. Khi tri kiến của chúng ta đã thông suốt được Phật pháp rồi thì không có ác pháp nào tác động vào tri kiến chúng ta được, gì tri kiến chúng ta sẽ hiện tiền phá vỡ tất cả những ác pháp. Mà khi phá vỡ được tất cả ác pháp thì để lại cho tâm chúng ta một trạng thái nào? Một trạng thái bất động. Có như vậy chúng ta nỗ lực hàng ngày hàng đêm chúng ta tu tập thì sự chứng đạo không bao lâu. Chứng đạo đơn giản không phải đòi hỏi ở chỗ thần thông phép tắc mới gọi là chứng đạo. Nhưng tâm bất động thanh thản thì tất cả những sự di diệu đó chúng ta vẫn có, nhưng chúng ta không cầu mong nó. Chứ không phải những người tu tập để rèn luyện mình cho có thần thông phép tắc, chúng ta ở đây không có. Những người phù thủy họ vẫn làm được, những ngoại đạo họ vẫn tu tập có thần thông được. Mục đích của đạo Phật là mục đích giải thoát chứ không phải mục đích thần thông. Nhưng tâm thanh tịnh thì cái gì chúng ta cũng được, nhưng chúng ta không cần nó đâu, mà chúng ta cần tâm bất động. Ngồi đây tâm vẫn tự nhiên bất động, thấy hơi thở ra hơi thở vô một cách nhẹ nhàng suốt cả 1-2 tiếng, 1 ngày 2 ngày, 3 ngày mà vẫn bất động, đó là người chứng đạo chứ không phải chứng cái gì cả. Còn chúng ta ngồi lại im lặng, một lúc thì có niệm này, một lúc thì khởi niệm kia, một lúc thì mắt nhìn ra, một lúc thì tai nghe âm thanh này, luôn bị phóng dật như vậy, do đó chúng ta chưa chứng đạo. Ngồi đây mà tai lắng nghe vô tâm, ngồi đây mà mắt nhìn hơi thở, ngồi đây mà cảm nhận hơi thở, thì lúc bây giờ đó là người chứng đạo. Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm tức là 6 cái thức của chúng ta không phóng dật, không phóng đâu. Cho nên Đức Phật nói câu rất đơn giản mà chúng ta suy ngẫm lại, mình còn phóng dật nên mình chưa chứng đạt. Nếu mình không phóng dật là mình chứng đạt. Có như vậy chứ đâu có gì khó khăn. Và mình có phương pháp, bởi vì tâm còn phóng dật cho nên mình dùng ý để dẫn nó vào chỗ không phóng dật. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi im lặng, rồi sợ con mắt thấy, sợ lỗ tai nghe, phóng theo, cho nên mình lại nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi im lặng, tai vẫn lắng nghe, hơi thở, mắt vẫn cảm nhận thấy được hơi thở ra vô một cách rõ ràng, mà không tập trung trong hơi thở, mà nhìn thấy sự bất động của tâm. Các con cứ làm thử tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi đây lặng lẽ thấy hơi thở ra hơi thở vô, nhưng nhìn sau cái hơi thở đó chúng ta thấy cái tâm không có khởi bất động rõ ràng. Chúng ta tập trung tâm toàn lực của chúng ta vào chỗ bất động chứ không phải tập trung vào chỗ hơi thở, cho nên chúng ta lại không bị ức chế bằng hơi thở. Thở một cách nhẹ nhàng mà tâm bất động. Các con nhớ chưa? Cố gắng tu tập, phải cố gắng tu tập nhiều. Khi chúng ta ngủ thì giờ ngủ thì chúng ta ngủ nhưng không ngủ đừng sợ. Có nhiều người thấy tu sáng đó, tôi tu riết sao bây giờ ôn pháp thân hành niệm hoặc là tu tác ý bây giờ sao nó không chịu ngủ nữa, tôi quá sợ. Không, đừng lo, nó không ngủ, mình cứ nương vào chỗ tâm bất động. Cho suốt đêm nó không ngủ cũng tốt, không sao, chỉ ở trong tâm bất động là được. Cứ như vậy mà tiến tới, cứ như vậy mà bước tới để tới trình giải thoát hoàn toàn. Được một môi trường yên tĩnh, mát mẻ như chúng ta trong một khu rừng như thế này thì nỗ lực tu rất tuyệt vời. Không ai cứu mình bằng chính mình cứu. Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi. Cũng như hiện giờ mấy con tự thắp đuốc lên mà đi, phải đem sức lực của mình tu tập.
phải siêng năng, phải nỗ lực
tu tập. Biết pháp mà không tu thì uổng phí một đời, biết pháp mà tu thì không uổng phí, biết pháp không biết pháp tu sai pháp thì uổng phí một đời, vì không đạt được giải thoát hoàn toàn. Cho nên chúng ta trở thành người. Vừa rồi thầy cũ có đưa cho thầy tập sách của thầy Nhất Hạnh nói về tâm vô sự, sử dụng những ngôn từ của Lâm Tế, của thiền sư Lâm Tế người Trung Hoa. Thì chúng ta hôm nay giữ tâm mình bất động là người vô sự, cái gì nữa không? Cho nên trong cái câu mà thầy dạy với con tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, có phải không? Bởi vì trong khi tâm mình bất động thì nhìn nó thì thấy nó thanh thản có gì, mà ngồi đây thì yên ổn, thì cho nên an lạc có gì. Và có làm gì đâu, tâm không khởi niệm, thân không làm gì cả, thì đó là vô sự. Người vô sự chúng ta dễ dàng, chứ không phải người vô sự của chúng ta như Lâm Tế. Cả một tập sách quá dày, thấy không ai muốn đọc nổi. Mà chúng ta chỉ cần giữ tâm mình bất động là vô sự rồi. Đúng, danh từ thì nói đúng, nhưng cách thức tu mà không biết thì vẫn bị ức chế tâm. Cho nên ở đây thầy rất lo, nếu con cứ tập trung trong hơi thở, biết hơi thở ra hơi thở vô như tu định niệm hơi thở, thì sẽ bị ức chế mất được. Toàn tâm toàn trí của chúng ta tập trung trong hơi thở thì bị dùng hơi thở để ức chế tâm, ức chế ý thức không khởi niệm, đó là sai pháp. Nhưng chúng ta nương hơi thở mà biết tâm bất động thì đó là chúng ta đúng pháp, mà không bị dùng hơi thở. Bởi vì hơi thở chúng ta là sự sống của con người, người không thở là người chết. Cho nên lúc nào hơi thở chúng ta cũng có, cho nên chúng ta chỉ nương vào cái có sẵn, chứ không phải chúng ta tập trung vào nó. Chúng ta không vận dụng hơi thở dài ngắn hoặc nhẹ nhàng như thế này thế khác. Chúng ta không cầu sự an lạc của mọi bất cứ một trạng thái nào đến với chúng ta, mà chúng ta chỉ cần biết tâm bất động mà thôi. Chứ không khéo mấy con sẽ ngồi đây, mấy con bị tưởng sinh ra hỷ lạc. Bữa nay ngồi sao an ổn vô cùng, nghe hỷ lạc vô cùng, thì mấy con sai rồi. Mấy con nhớ tất cả những cái thọ là thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, tất cả những cái thọ, không chấp nhận cái thọ nào cả hết. Nó hiện tướng nào cũng không chấp nhận, mà chỉ có nhìn được tâm bất động chúng ta thì chấp nhận mà thôi. Đó là cách thức tu tập của chúng ta. Các con nhớ kỹ điều này, phải nỗ lực, phải khép mình trong khuôn khổ, trong khuôn khổ độc cư trọn vẹn thì tu mới được. Còn giao tiếp thế này thế khác thì tu không bao giờ đạt được. Độc cư là pháp phòng hộ sáu căn của mình, bắt tay mới điện tâm lý. Vậy mà mình còn ngồi ở trong thất mình mà sáu căn của mình chưa chắc đã là không phóng dật. Cho nên chúng ta luôn luôn dùng pháp như lý tác ý để bảo vệ, giữ gìn, hộ trì sáu căn chúng ta. Điều bây giờ đã giữ gìn độc cư rồi mà còn thấy sáu căn chúng ta vẫn phóng dật, cho nên chúng ta nhờ phương pháp dẫn tâm vào đạo tác ý, thì đó là cách thức phòng hộ. Tu tập mãi cho đến khi sáu căn của chúng ta không phóng dật. Mà không phóng dật thành tựu như Đức Phật đã nói, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Đơn giản quá đơn giản. Bảo vệ giữ gìn sáu căn không phóng dật là một điều tu tập, là một điều phải kiên cường, kiên quyết, phải bền chí thì tâm mới không phóng dật, chứ không khéo sẽ bị phóng dật. Đầu tiên như mấy con đã biết, thầy dạy mấy con rất căn bản. Khi đi vào tu tập là tu tập định niệm hơi thở. hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Đây là thầy dạy cho người mới căn bản. Chứ còn mấy con thì mà tu như vậy là mấy con không thể được. Giai đoạn của mấy con là tâm bất động thanh thản an lạc vô sắc. Còn người mới tu mà vào cái chỗ này thì không được. Ta cái ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì mấy con sẽ bị vọng tưởng, sẽ bị niềm này kia, bởi vì mấy con chưa quen với hơi thở. Còn các con mới tu thì mấy con phải nương vào định niệm hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết. Nhưng thấy hít vô với hơi thở bình thường như vậy thì lại có vọng tưởng. Cứ thỉnh thoảng có niệm, cứ thỉnh thoảng có niệm. Làm sao hàng phục được nó đây? Bắt đầu chúng ta sử dụng hơi thở đây. Hoặc chúng ta thở ngắn, hoặc chúng ta thở dài. Đó là cách thức để hàng phục vọng tưởng. Nghĩa là sức tập trung chúng ta phải gom vào toàn bộ trong hơi thở. Chứ không phải người tu lâu. Người tu lâu đã quen rồi, cho nên bây giờ người ta xả lần cái hơi thở người ta, để người ta ở chỗ tâm bất động, để người ta chứng đạo. Còn mấy con mới tu, mấy con tu theo người tu lâu thì không được. Nó phải có những cái giai đoạn tu tập, chứ không thể người nào cũng tu giống nhau, không được. Người tới giờ chưa biết nhiếp tâm mà ngồi lại yên lặng một chút xíu là khó. Cho nên nói bây giờ sao tôi tác ý như vậy mà sao cứ vọng tưởng hoài. Mà khi mà yên lặng thì lại có trạng thái ý lạ. Đó là gặp ma không? Đó là sai. Cho nên đối với các con thì giờ các con tu pháp dẫn tâm vào đạo. Còn các con mới tu thì các con tu định niệm hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Rồi lại nhắc một lần cứ như vậy mà tiếp tục tu tập. Trong 30 phút không thấy có vọng tưởng, khả năng mình còn thể tiếp tục tu tập tới thì mình cứ tu tập tới 1 giờ. Cứ tăng dần lên để đến khi được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà nương vào hơi thở mà tâm không khởi niệm, thì lúc bây giờ chúng ta xin phép thầy cho chúng con để tu tập giữ gìn tâm bất động thì mới cho phép. Có nhiếp tâm được thì mới cho phép, mà chưa nhiếp tâm được khi lòng vọng tưởng nhiều quá, ngồi chỉ im lặng nương vào hơi thở mà thỉnh thoảng có niệm xen vào, thì lúc bây giờ chúng ta vận dụng hơi thở dài, thở chậm nhẹ, tập trung rất cao. Khi nhiếp tâm được rồi, khi nhiếp tâm được rồi, kéo dài thời gian 30 phút 1 giờ thì chúng ta nương vào đó, thân chúng ta có bệnh đau chúng ta đẩy lui được, đẩy lui bằng sức tâm nhiếp tâm, bằng sức nhiếp tâm trong hơi thở. Còn các con đẩy lui bệnh bằng tâm bất động. Còn người mới tu thì người ta đuổi bệnh bằng nhiếp tâm trong hơi thở, cũng cách thức làm chủ bệnh. Cho nên một người mà tu mà đến tâm bất động, đến phương pháp bất động như các con thì cơ thể không có bệnh tật. Mà có bệnh tật thì mấy con phải dùng, có đau nhức, có bệnh kinh niên, có bệnh lâu mà không hết thì mấy con sử dụng tâm bất động đẩy lui toàn bộ cảm thọ này ra khỏi thân tâm. Bất cứ bệnh gì mấy con có thể đuổi, bệnh xỉn, bệnh lao, bệnh gì, tất cả đều giữ tâm bất động đẩy lui với cái ý thức của chúng ta muốn bệnh không, muốn thân này không có bệnh thì các con sẽ đẩy lui nó bằng trạng thái tâm bất động. Khi đau bệnh mấy con đừng sợ hãi chút nào hết, ngồi thẳng lưng lên và giữ gìn tác ý tâm bất động thanh thản an lạc. Thử có bệnh nó làm gì cho chúng ta biết, đó là chúng ta chiến thắng được giặc sinh tử. Cho nên hãy gan dạ mà bền chí, phải tập luyện cho có căn bản, chứ còn nếu mà không căn bản thì mấy con không thành công được. Khi hôn trầm tùy nhiên thì mấy con ôm pháp thân hành niệm mà phá sạch cái hôn trầm tùy nhiên. Trong những giờ tu tập mà còn bị hôn trầm tùy nhiên thì nhất định là ôn pháp thân hành niệm dập nát. Đầu tiên chúng ta ôn pháp chánh niệm tỉnh giác, tu tập đi thân hành, biết đi thân hành. Sau đó nếu mà phá không được phong trần tự nhiên thì tập ngay liền pháp thân hành niệm mà thầy đã chỉ dạy. Và đồng thời khi mà chúng ta không còn hôn tầm thiện mà muốn đi kinh hành thì chúng ta tu cái gì đây? Không phải tập trung dưới bước chân đi đâu, chúng ta tỉnh mà, chúng ta cần gì phải tập trung dưới bước chân đâu. Chúng ta đi xung quanh một cái thất này, nhưng chúng ta nhìn cái tâm bất động, chúng ta để gọt rửa tất cả những chướng ngại pháp. Chúng ta dẫn đi kinh hành tu tập pháp bất động tâm mà. Chứ đâu phải chỉ có ngồi mới tu pháp bất động tâm. Các bạn thấy tu bốn quay nghi trong một cái phương pháp dẫn tâm vào đạo mà chúng ta tu tập bốn quay nghi. Chúng ta thử mình ngồi mình tu tập tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi im, rồi mình đứng mình tu thử có được không, rồi mình nằm mình thấy mình nhiếp tâm được không. Mình cũng dùng cái câu đó để giữ tâm bất động trong quay nghi nào, rồi đi mình cũng giữ tâm bất động. Mà khi tác ý tâm bất động mà có một niềm nào mà khởi ra thì ngày đó dùng câu tác ý tâm bất động và gọt rửa cho sạch những cái niềm đó không còn khởi nữa. Thì đó là cách thức tu tập, tu trong bốn quay nghi có một tâm bất động mà thôi. Hãy cố gắng lên con, tu tập cho tốt. Bây giờ trong sự tu tập mấy con còn nghi ngờ một điều gì chưa làm được, mấy con cứ hỏi thầy sẽ chỉ dẫn mấy con. Có một cái trạng thái gì mà làm cho mấy con tu tập không được, mấy con hỏi thầy sẽ chỉ dạy cho mấy con. Một là phá, hai là chúng ta tiếp tục tu. Giờ mấy con có thấy gì cứ hỏi đi con cứ hỏi.
Đúng rồi thầy, con vừa qua con xin hỏi hai con đường. Là các niệm ác thì đúng sai đều con tu tập là gì, do trừ là tác ý. Chỉ còn lại là một niệm phải bất động, con tu tập như vậy tính xin con cầu xin thầy chỉ dạy. Hai, con đã lui tu tập bệnh đeo cái cục biếu nay ở đây thì nó đã tiêu bớt hết rồi. Hôm nay con tu tập có lúc 15 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút không có niệm, không có khấn giật, có khấn giật, không có vọng tưởng, không si mê, cầu xin thầy chỉ dạy, đúng sai, có động thân, niệm phiệt vào, nhớ.
Như vậy là được rồi, tiếp tục đi con, tu vậy là tốt rồi. Tiếp tục cho đến mà hoàn toàn tâm bất động thanh tịnh. Thì tốt, mấy con khá rồi, có tiến bộ rồi. Tu nhiều là tốt, đúng không sai chỗ nào, nhưng phải đáng. Tâm vừa tu mà có buồn ngủ, có hôn trầm, có thấy lừa đừ, thì mấy con áp dụng phương pháp thân hành niệm phá nó ra. Cố gắng. Các con còn ai hỏi thì mời xin mời. Có gì cứ hỏi mấy con, để rồi thầy chỉnh sửa cho mấy con đúng. Tu tập như vậy là tốt, quá tốt rồi.
Con kính bạch thầy, cho con hỏi hai câu là trong khi tu tập con thì con thấy là nó không có bị phong trầm thường niên, nhưng mà khi mà ngồi lại lúc mà xả thì cái niệm nó vẫn còn thở nhiều. Thì con mới ôm cái pháp thân hành niệm con đi trong vài vòng, cái lúc mà đi vài vòng thì mà vừa ôm pháp thân hành niệm thì thấy mình nó không có niệm, nó tập trung vào từng cái hành động của nó. Thì chỉ trong đi vài vòng thôi, thì khi đó con ngồi lại á thì sao mà thấy cái tâm nó dễ bất động hơn. Còn ngồi lại mà không đi thân hành niệm thì tác ý cái câu tâm bất động thì thấy nó chưa có đủ lực.
Chưa đủ sức gom tâm, chưa đủ sức gom vào. Thay vì con tu pháp thân hành niệm rồi, con ngồi lại thì cái tâm nó sẽ bất động dễ dàng. Vậy thì con cái do cái đặc tướng của con, cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ chưa có đi pháp thân hành niệm, chưa có tập, thì con ngồi lại con nhắc tâm bất động thanh thản là cư xử, thì một im lặng chút xíu thì thấy có niệm khởi, có phải vậy không? Còn bây giờ con tập cái pháp thân hành niệm rồi, bắt đầu con ngồi lại, con nhắc tâm bất động thanh thản này, thì có thể kéo dài từ 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 30 phút dễ dàng, không có khó khăn. Thì như vậy là cái tâm con nó chưa có vô lại, chưa vô lại, cho nên vì vậy mà con ôm một pháp thân hành niệm, và nó tập trung trong thân hành của con rồi. Và khi con ngồi lại thì nó sẽ do đó mà im lặng. Thì con hãy tập như vậy đi, thành như vậy được chứ không phải không được. Bây giờ theo đặc tướng của con này.
Còn con thấy là đi thân hành niệm không cần đi nhiều, chỉ cần đi vài vòng thôi. Thì ngồi lại á, tự nhiên nó bất động, khỏi cần mình tắt cái câu tâm bất động nữa, nó chẳng bất động.
Bây giờ cũng khởi sự, con tắt ý cái đầu tiên con vào. Khi mà con đi pháp thân hành niệm rồi, con ngồi lại nó im lặng, nhưng mà con phải dẫn dắt nó chứ, đừng để tự nó im lặng. Tự nó im lặng nó sẽ lạc trong không con á. Nó có cái tâm nó phải dẫn nó, phải dẫn nó chứ, còn không con không dẫn nó thì bắt đầu ngồi im lặng vậy. Ê, nó lặng riết cái nó vô không, bọn con dẫn bảo tâm bất động thanh thản an lạc, nó sẽ bất động mà nó không vô không, nó phải có cái pháp dẫn nó thôi.
Khi ngồi lại thì
thì các ý tâm bất động trước, dẫn nó trước, nhắc nó trước đó. Mình làm chủ nó, tập làm chủ nó, chứ không khéo nó im lặng cái bắt đầu nó lọt vô không. Bây giờ con không kéo dài cái thời gian dài, chứ kéo dài thời gian dài mà bất động rồi nó không niệm, nó lo không không đó, nó rơi trong không vô biên xứ.
Thì lúc thì nó dài chẳng thấy không là mình quên hơi thở luôn hả?
Mình quên luôn rồi con, không nhớ hơi thở. Nó không vô biên xứ mà, nó lọt trong cái không vô biên xứ, nó lọt trong cái định của tưởng rồi. Không vô biên xứ tưởng đó, con biết không? Nó lọt trong tưởng rồi, con ngồi con cứ tưởng là mình cái sự thật giống như mình chim bao đó. Nó không riết cái nó giống như chim bao à. Còn mình nhắc nó vậy chứ mình bị ý thức nó làm chủ mà. Nhắc nó cái ý thức nó không mất, nó không lọt trong cái tưởng được. Tức là cái tưởng thức không làm gì. Còn con mà nếu mà không nhắc cái ý thức của con á, thì cái tưởng nó sẽ làm gì, nó rớt trong không đi.
Mà con thấy cho nó nhanh quá thôi. Nó vô trạng thái đó thì đi quay một hồi, mình dò lại đồng hồ thì nó qua rất là nhanh.
Thì lẽ đương nhiên là nó ở đó cái thời gian nó không có đâu. Thành ra con nhìn lại con thấy 30 phút rất nhanh. Nhưng mà khỏi giờ nữa, cái dài nữa là bị á, nó không có cái ý thức mà tắt. Để giữ gìn cái ý thức nó, thì ý thức nó mất thì tưởng thức nó hoạt động. Cho nên cái tâm bất động mà tắt ý á, thì nó quan trọng lắm. Để bảo vệ giữ gìn cái ý thức chúng ta, ý làm chủ ý tạo tác, không được mất cái ý mà. Trong cái sự bất động của chúng ta không được mất cái ý. Để thời gian sau nó hoàn toàn cái, nó bất động mà nó không lọt ở trong cái không vô biên xứ tưởng, chứ không khéo nó lọt trong hiện tượng. Thế ý thức nó lặng, nó chìm rồi, nó không làm việc nữa, thì cái tưởng nó lòi ra, nó làm việc, thì con rớt trong không tưởng rồi. Nó nối tiếp cái không của ý thức, mới đầu thì còn ý thức không đó, con hiểu không? Sau đó nó nối tiếp cái tưởng thức, nó nối tiếp nó làm việc, thì ý thức nó lặng mất. Lúc bây giờ đó con giống như người chim bao mà thấy mình trong Thế cố gắng chỉnh lại.
Cái đó là cái cách mà cái lúc mà con xả nghỉ. Còn cái lúc mà con tu tập 30 phút à, thì con ngồi lại á, tác ý thì thấy nó niệm nó vẫn còn nhiều. Cho nên con thấy vậy là mình nó chưa có nhiếp tâm được cho hơi thở, nó quen với hơi thở rồi. Thì bây giờ con mới nhiếp tâm lại hơi thở. Con mới dùng câu tác ý hít vô, tôi biết hít vô thở ra, tôi biết thở ra lại. Thì như vậy thì thấy nó bắt đầu nó gián niệm. Thì như vậy nó đâu có được hết rồi.
Không được, nó gián niệm là bị cái hơi thở con ức chế ý thức. Cho nên vì vậy mà con cũng bây giờ con cũng thể bị con ngồi lại mà con để nhắc nào cái tâm bất động thì nó có vọng tưởng phải không? Thì do đó bây giờ con sẽ nhắc, mà con sẽ nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Con thấy hít vô thở ra nó do nó nương vào hơi thở, nhưng mà con lại nhắc một cái câu kế nữa, con thấy đã nương biết được hơi thở rồi chứ gì, tức là tập trung luôn được hơi thở rồi, thì con nhắc tâm bất động thanh tạng là chưa được. Thì bây giờ cái chỗ mà cái tâm của con nó gom lại hơi thở nó sẽ bị chia làm hai, một cái nó nhìn ở bất động, còn một cái nó nhìn ở chỗ cái hơi thở, thì nó sẽ không có niệm. Chứ còn mà nó quên luôn á, thì nó ngồi nó quên luôn hơi thở thì niệm nó xẹt vô. Bây giờ cái niệm nó xẹt là cái hơi thở con quên, con hiểu không? Còn bây giờ mình chia đôi nó ra, một cái ý thức của mày làm việc hai phần, một phần á thì mày biết hơi thở ra vô, một phần thì mày phải nhìn cái tâm bất động. Nói cho nên như vậy mà thầy nói rõ ràng là nương hơi thở mà để thấy tâm bất động. là nó sẽ không mất. Mà hễ con mất hơi thở thì bất động nó cũng mất luôn à. Mà nếu mà gom cái tâm vào cái chỗ hơi thở không á, thì không thấy bất động. Chỉ biết có hơi thở không á, thì tức là bất động không thấy. Thì cái tâm bất động có. Nó thật sự nó bất động, nó không có gì hết, nhưng mà có điều kiện là bị nằm ở trong cái hơi thở toàn diện.
Nó thấy hơi thở không?
Không thấy hơi thở sao? Thì không được. Nó sai. Bởi vì nó còn thấy pháp mà nó không thấy tâm. Còn cái này nó nương pháp mà nó thấy tâm. Thì hợp lại. Nên cho nên vì vậy mà phải cố gắng đọc lại cho nó đúng rồi.
Vậy vì cái phương pháp mà con thấy khi mà nó nuôi hơi thở xong á, thì thấy nó ức chế cái ngực của mình, như nó thành cái thói quen nó đau ngực rồi thưa thầy.
À đúng rồi.
Không biết bây giờ.
Phải vậy. Mình gom vào chỗ mà bất động thì nó xả bớt, nó không có đau ngực con. Nó bảo nó báo cho con biết rằng gom trong hơi thở thì nó bị ức chế rồi. Mà ức chế thì cái hiện tượng của nó, cái cảm thọ mà đau ngực con là phải. Bây giờ con gom vào cái chỗ thở của nó thì cái ngực con phải đau chứ sao. Mà có nhiều người nó không đau ngực mà là nó nặng cái đầu. Cứ gom hơi thở thì nó có trường hợp nó xảy ra, nó có những cái hiện tượng cảm giác cảm thọ. Thật khổ.
Khi nó đau ngực như thế đó thì con mới hướng dẫn nó ra, nó giúp ở ngoài nhân trung. Nó dòm thấy hơi thở ra vô tại nhân trung thì mình thấy nó không sao, 3 phút mình thấy không sao hết đó. Thì như vậy thì bây giờ con cứ nương ngoài ở phía ngoài. Rồi mà dòm hơi thở như thầy dạy là kỹ thuật mình phải hai phần.
Vậy đó.
Cứ như vậy thôi.
Cứ vậy đó. Cứ tập để nhận cái tâm bất động. Nương vào hơi thở mà thấy tâm bất động. Cho nên thầy dạy chứ thì sợ mấy con không biết cách, mấy con tập trung con chỗ sẽ được. Mà hãy tập trung chỗ bất động thì mấy con sẽ không có hơi thở nương, thì một chút mấy con bị vọng tưởng. Nó không có chỗ nương nó thì nó bị vọng tưởng. Mấy con ngồi im lặng về, đừng nương chỗ nào hết là vọng tưởng dễ phóng lắm.
Dễ phóng mà thấy nó dễ buồn ngủ nữa mà.
Chứ sao lẽ đương nhiên là ngồi im lặng nó dễ buồn ngủ chứ sao. Không cầm nó dễ lắm. Cho nên vì vậy mà mình nương cái chỗ này để cho cái sức tỉnh mình có, nhưng mà tỉnh để nhìn chỗ kia, chứ không phải tỉnh có nhìn con chỗ. Đó. Khéo léo vậy đó mới được. Đó, sửa lại cho đúng rồi. Không.
Theo con nghe chung thầy, con tự đọc như thế này không biết là đúng hay sai. Và theo con tự đọc thì đầu tiên là con tác ý. Bây giờ trước là nhất tâm mà anh chú là con tự đọc tâm bất động thanh thản nào là được. Tức là sau trong cái bụng, trong bụng con nó ngủ lên mấy cái, bắt đầu nó có một cái điểm nó nằm ở chỗ này nè. Rồi cái bây giờ mình nó là chỉ con chỉ có là ngó xuống nhưng hai mắt mình chỉ ý thôi. Hai cái đường hơi thở nó bám vô ngoài chỗ đó.
Anh nha.
Thì tức là nó không có bị vọng tưởng không gì hết á. Thì trừ ra tối nguyên một ngày mà nếu mà con không ăn cơm thì tức là con cũng nhìn ngay chỗ đó mà hai đường hơi thở phóng vô đó. Thì nó không bị vọng tưởng không gì hết. À, coi nếu mà con ăn cơm rồi á thì nó no rồi cái mất nó không có nữa. Mà nếu mà muốn có lại nữa thì khoảng 3 giờ đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, ví dụ là con ăn cơm hồi 11 giờ. 1 giờ tới 3 giờ đó thì nó mới có lại, thì nói chuyện là nó đối thuốc á, nó mới có lại. Còn nếu mà nó no thì nó không có. Thì khi mà con tu tập như vậy á, con thấy là mỗi lần như vậy là cho nên cái con phải bớt cơm mà. Cơm mà con bớt ra, chứ nếu mà con ăn no như kỳ trước rồi, như vụ ăn bữa mà 3 chén cơm á, thì tức là con tu tập không có được. Thì con ăn có chén rưỡi à, hoặc là một chén à, nghĩa là trong cái giờ đó thì con tu đủ hết. Thì tức là trong một ngày thì hiện tại giờ là từ sáng từ 1 giờ từ 2 giờ khuya con tu tập cho tới chiều thì nó có đủ. Còn nếu mà con ăn no quá thì nó mất, để nó buổi trưa đó nó không có được
gồm thanh được.
Dạ, như vậy là không biết con tu vậy đúng hay sai, con xin thưa thầy.
Con tu theo kiểu mà thiền diệt di thực pháp á. Tập trung đó nó ăn không được nữa, ăn pháp chứ không ăn cơm. Thì thật ra thì tu như thế này con, thương thế này nó mới đúng, và con khéo á, con chỉ tập trung nghiệm ăn thì mình cũng vẫn ăn bình thường thôi, mà tại vì con tập trung cái chỗ này cho nên vì vậy mà con thấy nếu mà tập trung được á thì mình ăn ít lại, mà tập trung không được á thì tại vì ăn nhiều, phải không? Con thấy ăn nhiều mình tập trung không được.
Dạ đúng rồi.
Đó, thì do đó bây giờ đó, con ăn bình thường với cái sức của con thôi, nghĩa là con ăn nói nhiều chứ con sự thật là ăn tùy cái cơ thể của con chứ không phải nhiều đâu, nhưng mà con ăn ít lại thì con nhiếp tâm dễ. Cũng như bây giờ cái sức của con ăn ba bát, mà hãy ăn ba bát cơm thì con nhiếp tâm để trụ chú đó đó thì con nhiếp không có được, cho nên con chỉ ăn chừng một bát hoặc hai bát á thì con nhiếp tâm chỗ đó được, coi như là chỗ đó nó thêm cái phần pháp, tức là cái chỗ mà con tu tập nó, con tập trung tại cái chỗ con chứa cơm chứa gạo, đúng không? Rồi hiểu không? Bây giờ con lại chứa pháp cho nên nó không có chỗ mà để nó chứa cơm nữa. Như vậy á, thì không được, nó phải mình sống phải sống bình thường. Bởi vì Đức Phật đã dạy nó về cái vấn đề ăn uống á, mình đừng có, thứ nhất á, là đừng có tiệt thực. Đức Phật đâu có, đạo Phật không có dạy tiệt thực. Đạo Phật cũng dạy mình ăn ít, ăn bình thường thôi, ăn sống bình thường ngàn bữa đủ rồi. Cho nên vì vậy mình không bị lệ thuộc vào cái ăn uống, vào cái tu tập. Mình chỉ ăn tiết độ ngày một bữa, ăn dưới cái sức khỏe của mình. Một người ăn nhiều là tại cơ thể của người ta cần đòi hỏi, người ta chỉ ăn nhiều là với cái sức của người ta, ăn ba bát. Còn cái sức của mình ăn hai bát thì mình ăn hai bát, sức của mình ăn một bát thì mình ăn một bát. Chứ đừng thấy mình ăn ba bát mình ráng ăn ba bát thì không phải, tại cơ thể của mình cái nhu cầu của nó cần, cái cơ thể cái nhu cầu của cơ thể nó cần bao nhiêu mình ăn bao nhiêu rồi. Thì bắt đầu bây giờ con đừng tập trung ở chỗ đó nữa, con đừng tập trung chỗ đó nữa. Mà con nhìn ra ngoài cái gì, cái tâm bất động của con nó không phải là ở chỗ thân tâm của con, mà thân tâm của con mượn cái thân tâm con để nhìn cái bất động của vũ trụ. Cho nên con chết đi nó không có mất. Còn con nhìn thân tâm của con chết nó mất. Cũng như giờ con nhìn chỗ cái tâm của cái thân của con đây này, con nhiếp tâm được. Mà khi cái thân mất rồi lấy cái gì con nhiếp? Phải không? Con lấy gì mà con ở chỗ đó được?
Con tu tập thì con thấy là hai đường hơi thở của mình con thấy nó cũng rất dị màu chứ. Tại vì con thấy con thở xuống này, theo hơi thở là đường xuống đây, tức là nó không có bị niệm khởi, không bị gì hết á. Thành thử ra rồi con thấy vậy, con cứ đi thẳng xuống ngay đó mà con không có cho nó.
Vậy thở. Con mới sử dụng hơi thở mà theo. Vì vậy mà có những cái phương pháp mà người ta nhiếp tâm để mà không có niệm khởi đó. Người ta chuyển pháp luân đó, người ta thở hơi thở mà đi vòng vòng, phải không? Đi vòng vòng xương sống rồi lên đi xuống đi lên đó, đi vòng vòng gọi là chuyển pháp luân. Pháp luân thường sự thật ra người ta tưởng tượng ra, còn đừng có nghĩ cái điều đó. Thở là bình thường thở, nhưng mà giữ tâm bất động, cả một cái không gian, cái vũ trụ này nó bất động, chứ không phải riêng của con, mà con chỉ mượn cái thân và cái ý thức của con để mà con nhìn cái bất động của vũ trụ. Cho nên vì vậy mà cái thân tâm con nó sẽ bị hoại diệt. Thân tâm con là thân ngũ quẩn mà, con hiểu không? Nó chết đi nó không còn. Bởi vì Đức Phật nói thân ngũ quẩn có cái gì đâu, nó vô thường. Nhưng mà cái tâm bất động con nó sẽ là thường hằng, mà nó ở vũ trụ chứ nó đâu phải. Cho nên vì vậy mà thầy nói nương chỗ cái hơi thở, tức là nương cái thân chúng ta nè, để mà thấy cái bất động. Đừng có nhìn vô trong thân mà thấy rồi cái thân này nó mất rồi lấy cái gì mà tập trung. Con hiểu không? Con tập cái lại đi, tập cái lại.
Con thì đúng hơn, nếu mà thầy không chỉ thì con chắc có lẽ con đi thẳng, con đừng nói hoài. Tại vì con thấy cái chỗ đó nó không có bị niệm khởi, không bị vọng niệm gì hết. Đó. Mình thử ra đầu cứ mình đi thẳng đó mà con thấy nó rất là hay đó. Bởi vì
nó không vọng được.
Con chỉ có thấy ăn bữa cơm á, ăn cơm á là con bị gián đoạn thôi. Mà ngồi ăn cơm là con bị gián đoạn, còn nếu mà không ăn cơm thì cái là hai cái đường hơi thở mình cứ phóng thẳng này đó. Thì tức là nó không có bị một chút xíu nào mình thở, không có bị cái gì hết đó. Cho nên là con thấy nó yên lặng từ đầu tới cuối. Thì đó là coi như là khi bắt đầu tu tập hoặc là không tu tập nó cũng vẫn phóng thẳng xuống đó. Thì tức là nó không có bị một chút giật mình gì hết. Cho nên con thấy con thích thú, là con thấy là con thấy mình làm được. Cho nên từ cái chỗ này là con tính là con viết giấy lên con hỏi thầy. Nhưng mà nay cũng có dịp mai để con hỏi thầy. Vậy là con cũng
thầy con phải sửa lại.
Con thấy vậy được. Tại vì con về con sửa lại.
Rồi con sẽ nhìn cái sự bất động nó bên ngoài đó, thì nó sẽ đấy. Bởi vì thầy nói nương cái hơi thở ở đây mà thấy bên ngoài bất động, mà không ngờ là bất động. Thân tâm của mình thấy cái bất động của nó sự thật là bất động của vũ trụ. Bởi vì mình mới, bởi vì Đức Phật nói, Đức Phật nói người mà thấy ta thì coi như thế nào, câu Đức Phật nói như thế này, nếu thấy pháp là thấy ta, mà nếu thấy ta là thấy pháp. Đức Phật nói vậy, mình thấy pháp, cái pháp là cái gì, ta là cái gì, tức là Đức Phật là cái chỗ bất động.
Thầy cho con quên như này nữa, là khi mà con ngồi thiền mà con tu tập đó, thì con cũng tác ý là tâm thanh thản, tâm bất động thanh thản là gì, là cái tâm này nó bắt đầu nó guộn guộn mấy cái, nó guộn, nhưng mà khi mà mình guộn một hơi cái bắt đầu nó nằm lên đây, lên đây nó không còn biết nữa, thì tức là nó đổi cho mình một cái giác quan khác. Thì tức là ngồi vậy là, nhưng mà mình vẫn biết mình cái hơi thở mình này cái nọ, nhưng mà mình vẫn thấy mình ngồi ở trên mà mình không có đụng chạm gì dưới.
Nó là cảm giác tưởng nữa rồi
đó, thì không đụng chạm gì hết á,
nhưng thấy mà mình ngồi
vẫn biết cái hơi thở của mình, cái hơi thở của mình ra vô. Rồi lâu lâu á còn nói tâm luôn quay vô, tâm luôn bình thường, mà nó vẫn nó vẫn bình thường như vậy.
Mà vẫn thấy như mình ngồi,
dạ, vẫn trên. Nó ngồi ở trên, nó không có đụng chạm với đất. Mà thấy mà mỗi lần con tu tập như vậy là nó nguộn vậy á, nó mới đổi qua cái kia, còn
nó mới thay đổi
nguộn thì nó không có đổi, nó vẫn bình thường, nó như hồi nào mình mới vô ngồi cũng vậy à. Thì nó nguộn á, nó mới đổi,
nó mới có những cái hiện tượng đó, cái trạng thái đó. Còn nếu mà nó không guộn con thì coi như là bình thường. Còn hay nó có cái cảm nhận mà nó guộn như vậy đó, thì con mới thấy nó thay đổi đi. Nó thấy nó con mới ngồi khơ khơ trên.
Thì đó coi như là mình là nó tự bằng con thấy mình nó con đường như lăn lăn vậy đó. Lăn nó đuổi qua cái đó đó. Lăn lăn mà có thể là con ngồi được khoảng chừng nửa tiếng hoặc hơn nửa tiếng, nếu mà có thể ngồi lâu cũng vẫn được đó. Nhưng mà con ngồi chỉ là nó chỉ con độ nó tê cái giò của mình hơi khá hơi nặng
cái mắt nặng,
nhưng là nó vừa đủ nửa tiếng rồi.
Cho nên đó là bị tưởng đó con,
cái đó con bị tưởng luôn,
không bị tưởng con, xả rồi, đừng xài cái đó nữa.
Cái thông giờ bây giờ là như vậy, là bây giờ con ngồi thiền như vậy là theo cái phương pháp nào?
Theo phương pháp mà con bây giờ con ngồi con nhắc tâm bất động thanh tản là vô sự, thì con nhìn ra ngoài, đừng có nhìn trong thân, đừng có bắt đầu nó có những cái sự gì nó thay đổi, con nhắc không có thay đổi gì nha, bình thường như người ta ngồi mọi người cũng vậy á, chứ không có được mà lân lân, không có được mà cuộn, không có được gì hết á. Khi mà có vậy con đắc ý mở nó dừng lại. Còn nếu mà thấy nó mình cứ ngồi nó bị đứng dậy đi kinh hành, đứng dậy đi, mình giữ cái tâm bất động của mình, chứ mình không có để cho nó hoạt động như vậy. Nó hoạt động vậy là nó sanh tưởng rồi, không có được, phá liền tức khắc. Mà con ngồi mà con tác ý mà thấy nó trở lại bình thường thôi. Mà nếu mà nó không có chịu nghe lời con tác ý, nó không chịu nghe lời con, nó tiếp tục nó hiện tượng đó nữa, thì con đứng dậy con đi kinh hành, đừng ngồi, con sẽ phá nó con. Phá nó để giữ đi, cũng mình cũng tu tập được cái tâm bất động của mình, giữ cái tâm bất động được. Cho nên những cái gì mà nó sai rồi nghe lời thầy phá đi, chứ nó không khéo nó không tới đâu, mà nó chết đi con sẽ ở trong cái đường ma không à.
Vậy là mình giữ tâm bình thường thôi chứ không có gì hết,
cứ bình thường thôi. Bởi vì thầy nói tu không có đổ mạc đâu mà, nó bình thường, nó không thay đổi gì hết à.
Vậy con hiểu rồi. Con vậy cũng giữ tâm bình thường hoài, nhưng mà con sợ là nếu mà vậy chắc là không đúng á, sợ nó có một cái điểm hiện tượng nào nó.
Không phải đâu, không có cái hiện tượng nào hết à. Mà thấy nó bất động, thấy nó bất động mà nó không có cái hiện tượng, thì nó có hỷ lạc là cũng sai nữa mấy con. Bởi vì Đức Phật không có chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Khổ cũng không chấp nhận, mà lạc cũng không chấp nhận, mà bất thọ lạc cũng không chấp nhận. Nghĩa là ba cái thọ này Đức Phật không chấp nhận cái loại thọ nào hết à. Chỉ có một con người bình thường của mình mà tâm bất động là chấp nhận. Cho nên cái thân mình mà nó thay đổi, hoặc là mình thấy cái hỷ lạc nào của cái tâm mình thì xả ra, mày tao không chấp nhận mày đâu, tao không có chạy theo dục, dục khổ nè, rồi dục lạc nè, dục bất lạc bất thọ khổ nè, tất cả nó, cái đó là đều bị dục hết, cho nên xả cái nó ra là ly dục. Không, nó hiện tượng của con là cái dục đó chứ không có gì. Cho nên xả mấy cái này ra, nó làm cho mình thích thú hoặc sợ hãi. Sợ hãi thì nó là thọ khổ rồi, mà thích thú thì nó lạc rồi. Nhưng mà cái sợ hãi, cái thích thú đều là bị dục. Cái sợ mình thấy, mình nói mình ham muốn cái gì đó, sự thật ra mình sợ cũng là dục, chứ đâu phải là có cái ham muốn không đâu. Cái sợ hãi. Cho nên vì vậy mà dẹp cái này ra đi, chỉ có bất động mà thôi. Mà bất động là rất bình thường, không có cái gì mà xảy ra trên thân tâm của nó được hết. Cho nên mấy con phải cố gắng học trở lại, sửa trở lại. Lâu lâu mới gặp thầy, mà gặp thầy thì phải cố gắng khắc phục cho được. Mà khắc phục không được á, làm ơn là gõ cửa cho thầy. Thầy ra thì chỉ hổm ấy quá đó, thầy lấy ra thầy quất cho nó bực, cho nó chạy. Con
thưa thầy, qua thời gian con tu tập thì lần đề thứ nhất là coi chứ con hồi nhập con bắt lại thì thả phí là hơi tâm thân thẳng thì sau đó con thả phí còn 3 lần như vậy khi đó nó vô địch tâm thân thẳng hôm qua địch tâm thân thẳng ăn lạc thì từ nửa tiếng với đồng hồ đồng báo thì con tắt đồng hồ và con tắt đi lại tiếp tục
được không? Tập cho nó nhiều nhẹ trong khoảng thời gian 2 tiếng đó đi. Ví dụ như tắt ý một lần nó chưa yên, tắt ý 3 lần hay 4 lần cũng được không? Tắt ý chừng nào cái tâm nó bất động nó rồi yên lặng nó thấy, nhìn thấy được cái bất động đó thì để cho nó bất động. Nói vậy thôi, tu vậy được không? Cố gắng tập đi. Nói tập, cố gắng tập vậy là tốt. Tập cho thuần được, giữ được cái tâm bất động của mình. Rồi chừng nào mà mấy con tăng lên thì mấy con thấy hôm nay quá thuần rồi, mấy con mới gặp thầy để mình xin tăng lên, thì thầy sẽ kiểm nghiệm trong cái khoảng thời gian mấy con tu đó, để thầy theo dõi từng chút của mấy con. Rồi thầy theo dõi được rồi thầy cho tăng lên. Thế còn mấy con đừng tự tăng, tăng lên mấy con lọt trong tưởng cái chết thầy luôn á.
Thì mà thầy sẽ coi như là mình tăng trong
nửa tiếng được. Mình tắt thôi. Cứ vậy đó, mình tu tập cho nó nhuần nhuyễn cái đó đi. Chứ không khéo nó tăng lên nữa thì nó lọt trong tưởng con. Nó im lặng quá mà mấy con chưa có biết đó. Chưa biết nó lọt trong tưởng thì lúc bây giờ mắt con phá nó nữa, cực lắm. Cho nên khi nào mà ví dụ bây giờ tu 30 phút hay 1 giờ thì mấy con dừng lại đó đi, cứ tập nhuần nhuyễn. Sau khi mấy con thấy có thể mình tăng lên được rồi thì con sẽ ngồi thầy xét lại. Mấy con đến đây có con xin thầy kiểm tra gì mà con thì con sẽ ngồi thầy. Đúng rồi đó, 1 tiếng lui trên là 30 phút đến 1 tiếng thôi, mấy con đừng có tăng lên. Bây giờ tăng lên nó sẽ, thầy sẽ kiểm điểm cho đúng, chứ không kéo trong 1 tiếng. Ví dụ bây giờ con ngồi im lặng trong 1 tiếng, thầy xét thấy 1 tiếng này nó hoàn toàn nó không có một cái tưởng nào mà xen vào trong này hết, thầy sẽ cho tăng lên. Nếu mà còn thấy cái hiện tượng nó có mấp máy một cái tưởng nào nó sắp sửa nó sẽ con tăng lên nữa bị á, thì thầy sẽ chỉ cách cho mấy con là bây giờ tăng lên được. Nhưng mà khi mà cái hiện tượng, cái tưởng này mà nó xảy ra, cảm nhận này nó xảy ra thì con phải tắt ý ngay liền, chứ không được để nó, bởi vì nó cái hiện tượng nó xảy ra nó làm cho mình thích, mình không dẹp nó đâu, mình chỉ thích mình theo nó dẫn mình đi lạc đường. Cho nên vì vậy mà khi mấy con tu tới 1 tiếng đồng hồ rồi mà thấy nó muốn tăng lên, muốn tu tập nhiều hơn thì mấy con để mấy con ngồi lại thầy kiểm nhận cho nó kỹ lưỡng, cái thầy cho tăng lên nó không sợ. Mà thầy báo trước cho mấy con sẽ bây giờ tăng lên nó sẽ bị cái gì thì mấy con biết rồi, thì do đó nó hiện ra cái mấy con tắt ý liền ngay tức là mấy con diệt nó.
Thời gian sau
còn lâu,
thời gian
trước
tôi
cũng không khác. 2 tiếng mà coi vậy chứ mà thật
sự thật ra. Nhưng mà thử 30 phút, đồng hồ là bảo thì con tắt đồng hồ là con tăng đi.
Cái đó là chỉ con tu có 30 phút chứ chưa phải 1 tiếng. Một tiếng nó phải liên tục. Nó liên tục chứ nó không được ngắt đoạn đâu. Cái này là bị ngắt đoạn là con 30 phút thôi. Nó không sao. Cũng như mình tu một cái thời của mình 30 phút mà. Chứ mà 1 tiếng liên tục mà tăng lên liên tục nữa, ví dụ như tiếng liên tục rồi tăng liên tục 1 tiếng rưỡi thì cái này nguy hiểm ạ. Cho nên thầy xin lo là sợ nó liên tục đó, nó sẽ lọt trong một cái trạng thái nào mà mấy con cứ thấy mình tưởng là mình bất động. Nhưng mà qua giờ thì lúc bây giờ chỉ có thầy kiểm nghiệm rồi thầy hướng dẫn. Còn 30 phút chuông hồ reo 30 phút cái con tập lại 30 phút thì nó mới chỉ có 30 phút vì nó ngắt cái tâm của mấy con ra một đoạn 30 phút. Nó chưa có đi vào cái trạng thái khác. À, mấy con còn hỏi điều gì không con? Con thầy con
thưa thầy, con xin hỏi là về cái chỗ mà đẩy lui bệnh á, thầy có nói là đẩy lui bệnh thì chỉ có chú là trong chỗ tâm bất động để xem con như thế nào, thì đổi cái thở nó đi hết. Hồi trước thì khi mà nghe thầy nói là giờ có cái bệnh gì mà đưa vào cái chỗ là an tịnh thanh thành á, con về con cũng áp dụng đó, nhưng mà con thấy con thì bị cái đau lưng, nó đau ở các cái cột xương sống rồi, cái xương rồi đó, thì con đi thanh thành thì thấy đau chỗ nào là con đi, con nhắm mạnh vô chỗ đó là đầu nó cũng đau lên, nhưng mà sau đó nó bớt nhưng mà nó cũng rê mình rê bẫy à. Nhưng mà cũng thấy nó bớt nha, rồi sau đó thì con lại ngồi lại con cũng áp dụng rồi. Em tình thăng hành đó, cả hai cái luôn. Nhưng mà con thấy nó đúng là nó bị rê mình đó. Mà thì không biết là như vậy có nó đúng hay sai đó.
Nói chung là dùng cái pháp đó, là con dùng pháp để đẩy lui cái bệnh tật của trên thân con. Thì cái bệnh nó cũng như cái bệnh nó lâu rồi à, cho nên vì vậy mà bây giờ đuổi nó thì bền chí cứ ôm pháp đuổi này, nó hết rồi con. Nó không có gì đâu. Con thấy khi mà con đuổi vậy nó có sự biến chuyển thay đổi chứ đâu phải.
Nó bớt,
nó thay đổi. Cho nên cố gắng bền chí đẩy luôn cho nó hết bệnh nó luôn, nó mới có cái trạng thái bất động mới được. Chứ còn nó có cái cảm giác con ngồi lâu này có cảm giác đau, hoặc là con bây giờ ví dụ như con ngồi 30 phút bây giờ tăng lên 1 giờ là mấy con bị tê bị đau chân đó. Chừng nào mà tôi thấy mấy con này mấy con nhiếp tâm cho được hoàn toàn cho bất động đàng hoàng ấy, mấy con ngồi mấy con tăng lên, thay vì ngồi 30 phút mà tăng lên 1 giờ không đau đó là mấy con mới thật sự bất động. Bởi vì phải nhiếp tâm cho thật chặt ở trong đó, cho nên vì vậy mà cái đau nó đánh vô không được thì nó không đau, mà nó không đau thì cái thân nó lại không có đau tê đau nhất nữa. Chứ không khéo mấy con ngồi cái nó cái cảm thọ nó lôi mấy cái tâm mấy con ra dạng cặn bình thường, nó không còn bất động, cho nên là cái đau nó càng tăng lên đó. Thì do đó mấy con tập cho nhường nhuyễn cái sự bất động cho nó rất là mạnh ở trong đó, nó rất là có một cái lực ở trong đó rồi, thì các cảm thọ nó đánh con không được, mà đánh không được thì nó mát lạnh tức là nó không còn đau nữa. Cho nên Đức Phật dạy cái câu dạy Đức Phật nói cái sức sinh mạng tận cùng chịu đựng cái cảm thọ khổ đó, cái sức sinh mạng chịu đựng tận cùng thì mát lạnh. Cho nên vì vậy mà mình có cái phương pháp mình tập nhuần nhuyễn ở trong tâm bất động rồi thì cái sức đau của nó sẽ tác động không được thì nó sẽ mát lạnh, có vậy thôi. Cho nên cái cảm thọ nó không có tác động được cái người tu. Còn bây giờ mấy con tập cứ mấy con ngồi dần mấy con tăng lên được từng 1 giờ 2 giờ, đó là cái thức tập cho nó quen cái cơ thể mấy con, chứ không phải mấy con làm chủ các cảm thọ. Bắt đầu bây giờ mấy con ngồi 30 phút, nhưng mấy con nhiếp tâm chặt chẽ ở trong cái tâm bất động rồi, mấy con ngồi lên 1 giờ không đau, nó không đau vì chặt ở trong đó rồi, nó không có còn tác động được mấy con nữa. Thì bắt đầu nó cũng có đau chứ không phải không, nó đau mà các con không có cảm nhận nó đâu. Các con cảm nhận cái tâm bất động, nó đau nó không đau được, nó không làm cho mình tác động được cái tâm mình, thì nó quá giải nó liền, nó không đau. Nó không đau là tức là bây giờ cái thân nó không đau nhất nữa. Rồi bắt đầu từng đó mấy con ngồi tăng lên 1-2 tiếng đồng hồ rất dễ dàng. Làm chủ đó, làm chủ thân mình đàng hoàng đó, chứ không phải không làm chủ. Bởi vì tâm bất động là nó làm chủ tất cả mọi cái. Còn bây giờ mấy con cứ ngồi đi, nhiếp tâm đi, thấy nó im lại, chứ tới chừng mà nó đau rồi thì mấy cái tâm mấy con bị loạn mất rồi. À bây giờ nhiếp hơi thở thôi, nhiếp cái chỗ nào đi mấy con thấy à, mình cũng không vọng tưởng đó. Nhưng mà khi mà cảm thọ nó đánh vô cái mấy con bật ra liền. Hãy biết đau, biết tê, đau nhức hơi nó đau quá cái thôi, chỉ còn nước xả thôi, chứ chịu không nổi. Đó là cái nhiếp tâm mấy con chưa chặt, bây giờ dạy mấy con căn bản, còn nhiếp cho chặt. Tập cho nhường nhuyễn, nhiếp cho chặt ở trong cái tâm bất động. Không có một cái gì mà tác động được, tức là không bị phóng dật ra nữa. Còn có phóng dật, còn có phóng niệm thì không được, cái tâm chưa bất động. Cho nên từ đó mấy con tập kỹ cho thầy đi, thì mấy con sẽ thấy kết quả.
Kính thưa thầy, về cái chỗ mà tu tập tâm bất động thì con thấy như thế này, là không biết có đúng hay sai, là khi mà quyết tâm á, thì con thấy nó có hai phần. Thứ nhất đó là cái về cái trạng thái hơi thở thì nó cũng vẫn cảm nhận, nhưng mà cái thứ hai nữa thì con thấy hình như là con không có trụ vào đâu hết trơn, ví dụ như con mắt á, nhìn vào một cái điểm đó, nó cũng không cần gì nữa, mà tức là nó mở bình thường vậy thôi, nhưng mà nó cảm nhận xung quanh hết luôn.
À, nó không niệm khởi mà nó cảm nhận xung quanh, mà thấy nó không bị phóng ra âm thanh thất tướng bên ngoài, thì tức là nó trụ trong bất động rồi, chứ không có gì hết. Còn nó phóng ra à, nó theo âm thanh, nghe ai nói gì cái bắt đầu nó nghe cái tiếng nói đó, cái nó theo tiếng nói đó. À, trời ơi, hai người nó chữ lộn quá trời. Thì như vậy là con bị phóng niệm rồi, không được. Còn nghe thì có nghe nhưng mà nó vẫn bất động, thì cái đó được.
Cái đó được. Tức là nó cảm nhận hết, nhưng mà nó không có nhìn là chỗ
nào. Nó không phóng vật ra thì cả, tức là bất động rồi.
Cái hơi thở luôn.
Cái đó đúng.
Thì con thấy lúc đó thì con khi mình cũng đi á, thì con thành cái đó thì nó đẹp hơn. Còn ngồi lúc thì
tức là nó dễ bị rớt không cầm,
bị tưởng niệm
là tưởng
hàng lung tung hết trơn. À, thử con thấy ủa sao mình tu tập tâm bất động mình sao khởi niệm lung tung
à, cái đó làm sai, nó bất động mà nó khởi niệm lung tung. Con đi con thấy dễ thì con nên lấy cái quan đi đó mà tập nó, để cho nó thuần thục, thật thuần thục, sau đó mới áp dụng vô cái ngồi. Còn bây giờ con ngồi đó một hơi thì nó có niệm, tức là tâm bất động con nó bị động chứ nó không bất động được. À, cho nên lấy cái quan nghi đi đó nó, theo cái đặc tướng của con thì con dùng cái quan nghi đi con tu tập, bởi vì trong bốn quan nghi mà cái quan nghi nào nó hợp với mình thì mình nên lấy cái đó mình tập để cho cái tâm mình nó bất động mà nó bám rất chặt, nó không còn bị tác động bên ngoài tác động được nó nữa, thì như vậy thì mình mới có kết quả mới tốt được. Mà lấy cái quan nghi đi tập theo con thì chắc có lẽ cái kiếp đi.
Con nghĩ chắc mình tác động nhiều quá hay sao mà nó lại hợp với cái này
đó. À, tại vì con động cho nên nó bảo phải đi nó mới được. Giết được.
Mà trước thưa thầy là con chỉ nói thêm là từ mỗi khi mà vào tu tập thì con cũng bình thường đó. Thì con đầu tiên cũng đi thực hành niệm vài vòng gì đó, nó cũng giống như thầy là bình thường. Thì sau đó ngồi vào thì bắt đầu nó có trạng thái nó dễ hơn. Như lúc đó nó hơi thở, nó tự nhiên nó cứ thở ra thở vô thở ra thở vô nữa, và con lúc mình nó cảm thấy nó cũng dễ chịu lắm. Không biết là cái sự dễ chịu này là nó có phải là lạc không
thầy? À, nó sẽ thấy dễ chịu nó bị lạc thôi, nó bình thường, nó không có cái gì mà cái cảm giác gì dễ chịu trong đó hết, mà nó không có cảm giác gì khổ trong đó hết, nó hoàn toàn nó bình thường. Chứ còn thấy thằng này dễ chịu quá mà. Thì cái này trật coi chừng nó bị thọ lạc
đó. Thì lúc đó mình
thấy ý bình thường lại, à không có chấp nhận cái lạc này đâu, không có dễ chịu gì hết, mà cái bất động này thôi, thì thấy ý nó hơi nó sẽ đi nó còn cái trạng thái này. Ngồi bình thường như mấy con ngồi bình thường này, không có thấy nó lạc cái gì đâu. Vậy chứ mà ngồi mình nó có lạc không mấy con? Coi chừng.
Như khi mà con tác ý con tâm phải bất động thanh thản là khi thở thì thấy nó cũng thở lên cái hơi thở là nó thở ra nó cảm thấy đã. Thì cũng là lạc đó thầy. Cái thở này không mạnh nhưng mà nó cảm thấy đã lắm, giống như là mình
đó
thì đó cái mình thở
thì cái được đâu, không có được cái kiểu đó là chạy theo lạ, thở ra nó đã quá thì cái đó nó sinh dột phải bình thường thôi, sai hết rồi, không có được bình thường thôi, thở bình thường. Có một cái gì mà nó làm cho con thích thì nó bị lạc thôi. Cái người ta thì người ta không thích cái đó, nhưng mà con lại thích cái đó thì cái đó là cũng dục của con rồi, hay không? Cũng như thí dụ như con ăn rau luộc con thích, mà có người ăn rau luộc tao không thích, thì cái thích của con là thích rau luộc thì đó là cũng dục rau luộc. Thầy muốn nói đây là về cái phần ăn thôi, nhưng mà cái tu của nó cũng như vậy mà, không phải không? À, thích thở một cái mạnh nghe nó hoàng khoái quá, thì đó là người ta không thở mạnh, còn con lại thở mạnh lại thích, thì như vậy là không được. tức là mình chạy theo cái đó không được, nhất định là bình thường, không có cái khác lạ được. Bởi vì sao mà con người nhưng sao mà nó nhiều chuyện ở trong đó quá.
Còn thấy rồi sao là đủ thứ hết, chỗ nào mình cũng có cái dục của nó đầy ngay hết trơn, ngay tu cũng dục tùm lum hết trơn.
Bởi vì tu chứ nó dục ở trong đó đó, chứ không phải là không dục đâu. Nó thêm thắt để nó chạy theo dục.
Hôm trước thầy dạy là tu là không có thích đó. Tức là mà có cái gì nó
đối tượng nó mình dừng cái pháp để mà đẩy luôn.
Nhưng mà không có thích, như là thích chính là cái dục á.
Thích dục
hả?
Thích
dục rồi.
Thích đi,
không
đó, thầy không
bị dục
đó.
Nhưng mà
ví dụ
như con ngồi mà ví dụ con tập nó cao buổi rồi, bây giờ thấy nó muốn để cho nó thoải mái rồi đó, thì đi thôi, nó tướng đi á, thì nó đi nó giúp cho thoải mái, nó như là nó lưu
lại vận
động mày
cái
nọ đó,
thì được
cái này
cũng được, nhưng mà mình có cái dục ở trong đó muốn như vậy thì cũng không được. Bởi vì mục đích mình tu để làm chủ cái tâm, cái thanh tâm của mình, chứ không phải có cái dục. À bây giờ muốn như vậy mày muốn đâu có được. Tu cái này là phá hôn tầm tùy niên, là đi thân hành niệm. Tu cái này là ngồi giữ tâm bất động, chứ không phải là cái chỗ mày muốn tu, mà tu cái này để làm chủ cái tâm cho nó không có động. Nghĩa là mục đích của mình tu làm chủ thân tâm, thì cái chỗ làm chủ này chứ không có muốn, là tu tâm làm chủ chứ không có muốn. Bởi vì cái thân tâm này nó khổ quá, cho nên tao phải làm chủ mày, tao sai mày mới được. Cho nên vì vậy mà phải làm chủ cái tâm, tao dẫn tâm vào cái chỗ bất động này. Chứ mày mà cứ lăn xăng lộn xộn thì mày động hoài không được, tao dẫn cho mày không có động. À, có vậy thôi. Chứ bây giờ ta muốn tu mà bây giờ muốn tu thêm cái này, muốn tu thêm cái không được. Không được.
Thưa thầy, như vậy thì con nghĩ là các cái phương pháp tu là để mà mình giảm cái tâm là chỗ bất động.
Thế mới nào?
Thì cho nên ví dụ như mà khi mà mình bị đau nhất đó, thì mình sẽ dùng cái an tịnh thân hành để mà cho nó đưa vào bất động.
Bất động.
Rồi ví dụ như mà khi mà tâm lăn xăng lộn xộn thì mình cũng dùng các ý tâm bất động để mà đưa vào bất động.
Bất động.
Hoặc là đi ôn trầm hay là vọng tưởng thì mình dùng thân hành niệm để mà đẩy lui đó, để mà nó đưa vào chỗ.
Đúng vậy. Mình áp dụng vô cho đúng cái pháp của nó để nó đi vào chỗ bất động. Cái mục đích là mà mình dẫn nó vào chỗ bất động để nó được giải thoát, chứ không có gì để nó làm, để cho nó không còn bị tác động những cái thọ khổ. Đó là cái mình tu. Sửa lần nó, tập lần nó thôi. Hãy mỗi khi mà nó khởi cái gì cứ biết đây là dục, lìa. Lý dục lý ác pháp mà, lý dục. Cái dục là bởi lìa. Mặc dù là ở trong pháp mà sinh dục cũng ly. Không có được. Xét lại coi cái tâm mình nó còn dục là nó nuôi lớn. Hãy dục pháp được thì nó sẽ dục ăn, dục uống, dục thế gian được hết. Cho nên giết nó hết, không có được để. Chỉ biết tập làm chủ cái tâm thôi. Cho nên nhắc tâm bất động, thanh thản là vô sự, rồi im lặng ngồi. Mà nó khởi niệm nào thì gọt rửa niệm đấy, sạch, đuổi ra, không được. Đuổi ra bằng một cái câu mình cũng tác ý như vậy, tâm bất động. Là nó gọt rửa nó bằng cái bất động của nó, để nên nó tự gì được. Nó cứ như vậy mà con tu tập thì nó sẽ thánh hơn.
Kính thưa thầy, ví dụ như khi mà nó có những cái niệm tưởng thì khi mà tác ý lên mới tác ý đâu có chút xíu nó lại phải niệm phải nữa vậy, tác ý tiếp nữa.
Tiếp nữa. Cứ vậy em bên trí nó. Rồi ngồi im lặng vậy nó niệm nữa, tiếp nữa. Cứ tiếp hoài, chừng nào mà mày hết thôi, còn mày còn là tao tập hoài.
Cứ giống như là mình đẩy lui
đó. Cứ đẩy nó ra. Thì nó lại một cái thằng khác nhảy vô thì đẩy nữa, đẩy hoài, đẩy hết. Coi như là trong cái bộ của con nó nhiều quá, nắm một nắm này quăng ra chưa hết thì nắm nữa, nắm hoài. Chừng nào trong bộ sạch rồi nó tống bóc hết thôi. Thôi vậy thôi.
Thầy có hỏi lại thêm về cái chỗ mà đẩy lui của anh. Cái lâu nhất này khi nào đó thì dạy hồi nãy là nó dừng ta bất động thì đẩy lui như thế này.
Thì bắt đầu bây giờ con nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Mà vẫn nghe cái xương sống này đau thì nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Rồi nghe cũng còn đau, nhắc nữa, nghe còn đau, nhắc nữa. Cứ còn đau tức là niệm khổ, niệm thọ khổ. Cũng như bây giờ con ngồi đây đó, mà con nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, cái tâm con nó im lặng, nó không niệm gì. Khởi niệm thì con nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Mà giờ cái niệm thọ thì nó liên tục,
cái đau của con nó liên tục vậy, thì con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, mà nó im nó không có đau cái cuộc sống con nữa phải không, thì thôi, mà nó đau thì tác ý, mà nó đau tác ý cho nên con tác ý hoài. Con tác ý hoài, chừng nào mày hết đau tao khỏi tác ý. Rồi cũng như con còn có vọng tưởng thì tác ý, mà không vọng tưởng thì thôi chứ gì. Đó là chỗ bất động, dẫn chỗ bất động, mà bây giờ mày không bất động thì tao nói nữa, tao tác ý nữa, tao dùng pháp tác ý hoài 1 triệu lần, 1.000 lần tao cũng tác ý. Ví dụ như bây giờ cô tu 30 phút mà cứ đau lưng con hoài thì cô tác ý 30 phút, cũng còn lát nữa tao vô tu nữa, tao đuổi nữa. Cứ vậy, đủ chừng nào mà hết thôi.
Không cần qua dùng chỗ mà an tịnh thân hành.
Không, không cần, hồi đó thì mình tập hơi thở thì mình dùng hơi thở để an tịnh thân hành thôi. Còn bây giờ mình dùng chỗ bất động mà đẩy lui. Cho nên chỗ tác ý bất động thôi. Mà nó còn thì mình tác ý, chứ ta không mượn cái hơi thở vô đuổi mày. Cũng như hồi nào thì mình chưa biết thì mình còn đi bác sĩ uống thuốc. Còn giờ ta biết rồi ta không cần đi bác sĩ nữa. Còn bây giờ ta biết cái tâm bất động này tao đâu cần mày nữa. Phải không? Tao đâu cần cái hơi thở này nữa đâu, an tịnh thân hành nữa đâu. À, cho nên vì vậy mà hồi đó thì tao mới tập để nhiếp tâm thì tao dùng cái hơi thở để đi lui bệnh. Nó cũng tạm thời, nó đỡ vậy thôi chứ nó chưa thật sự là tuyệt gốc của mày đâu. Nhưng mà tao dùng tâm bất động là tao bứng gốc luôn á, bứng gốc bệnh luôn đó. Nó mạnh lắm. Nhưng mà hiện giờ mình tu nó chưa nhuần nhuyễn được, cho nên nó chưa đẩy lui được. Chớ mà đừng sợ hãi, con cứ ngồi đây mà con cứ tác ý cái tâm bất động của con thì cái bệnh con nó sẽ, nếu mà nó còn động tức là nó chưa bất động, mà nó bất động được thì nó sẽ không đau. Có vậy thôi. Mà cứ bền chí 30 phút ngồi tu, 1 giờ ngồi tu cứ tác ý, còn đau ta tác ý hoài. Ý thức lực mà, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, lấy cái ý mà dẫn nó. Mày còn đau tao cứ bảo bất động à. Có gì đâu. Có một pháp bất động thôi, không còn nói gì hết. Chừng nào hết bệnh thì tâm.
Cái này đúng, con trước con cũng có cái sự cảm nhận con thấy. Tại vì khi mà đau nhức như vậy á, sau không cái giờ mà tu tâm bất động á, nó cuộc sống lại đỡ nè.
Bởi vì nó bất động nó không đau à. Ừ. Nó còn đau là nó còn bị động.
Giờ hôm nay nó rơi mình thấy như là hồi trước mình nhìn ra như nó đau, nó nằm đâu trong đó rồi, cho nên nhưng mà nó ý thế thôi. Còn bây giờ khi mà con tác ý là tất cả gì đau nhất thì hãy cút đi, hãy đi đi á, cho bây giờ nó rơi mình tầm lum,
nó tầm lum nữa,
nó đau quá trời.
Bởi vì kêu nó bất động thì nó phải đổ ra chứ sao. Để coi thử coi bất động được hay không cho biết. Cho nên mình bất động được thì mình bất động, mà bất động được thì mình chết với nó thôi. Một là tao chết, hai là tao đuổi mày đi, chứ còn không có để cho mày ở đây. Thì chỉ thầy đã trao cho cái pháp rồi thì mày còn cứ sử dụng nó, ý làm chủ, ý tạo tác mà. Cái ý mà tác ý, như lý mà tác ý, như cái lý đó mà tác ý nó sẽ bất động. Mà nó bất động thì nó không còn có cái gì động ở trong thân tâm con được. Còn bây giờ nó còn đau tức là nó còn động mà, tại sao lại muốn pháp? Phải không? Mình nương vào cái bè để mình đi sang sông. Mà giờ bỏ bè rồi, chắc chắn là phải chìm dưới đáy sông rồi. Bây giờ cứ chịu đau đó là tức là chịu ở dưới đáy biển, đáy sông. Không phải không? Mình nương cái câu pháp, cái câu như lý tắc ý đó, tức là nương bè mà qua sông đó. Cái sông khổ mà. Bởi vì Đức Phật nói biển khổ. Mà giờ mình đi trên cái biển khổ này là phải nhờ cái chiếc bè. Mà không nhờ chiếc bè làm sao vượt qua được. Vậy muốn vượt qua thì phải tác ý thôi. Tác ý hoài. Chết bỏ ta ôm chặt cái này. Chết ta cũng ôm trên cái pháp này mà chết. Mà chết trên pháp này là giải thoát chứ sao. Có gì đâu. Cho nên mấy con hấp hối, mấy con thấy cái thân này sắp chữa chết rồi. Thì cứ tác ý, tâm bất động, thanh thản lạnh vô sự. Chết bỏ. Thì cứ nhớ tác ý cho đến khi cái thân này nó tắt thở đi. Thì mình ở chỗ bất động chứ sao. Tại vì mình luôn luôn tác ý bất động, làm sao nó có cái niệm gì khác hơn được. Các con hiểu chưa đó. Bây giờ nhức đầu, muốn nhức đầu, muốn thở không được. Cổ thở khò khè, hơi thở thở ra không được. Bất động, nhớ tâm bất động, thanh tạng. Cứ thầm nằm ở trong cái ý của mình, cứ giữ bất động. Mà khi mà nó hết thở rồi, thì cái thân nó chết rồi, thì nó ở chỗ bất động chứ không. Chỗ đó là chỗ vĩnh viễn của chúng ta, không còn tái sinh được nữa. Có vậy thôi là mấy con cứu cánh mấy con được.
thưa thầy, như là khi mà mình phát ý như vậy nó thành cái thói quen, cái tâm tâm đồ xong nó cứ quan lên mà tâm bất động, nó thẳng là quân tụ nó liên tục.
À, nó liên tục là khi nào mà thân con có ác pháp, còn không ác pháp thì mà nó liên tục vậy là con bị tưởng tác ý, bị mở bỏ dừng lại, chứ con làm kiểu đó nó động hoài, có phải không? Tại vì bây giờ có cái ác pháp tác động, nhưng thân con đau nhất cái chỗ nào, nhất cái đầu đi, con phải tác ý tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Khi tác ý rồi thì vẫn thấy còn bị nhức đầu, tác ý nữa, vẫn thấy nhức đầu, tác ý nữa, tác ý hoài. Còn bây giờ nó hết nhức đầu rồi thì dừng lại, chứ không kéo con sẽ thành thói quen tác ý. À, bây giờ mình ngồi đây sao ở trong đầu cứ tâm bất động thanh tạng, tâm bất động thanh tạng, đây là bệnh tưởng thì đó đây nó thành cái bệnh nữa rồi. Phải biết chứ, phải biết cách chứ. À, bây giờ nó thuộc về cái loại tưởng tác ý rồi, chứ nó không phải ý nữa mà tưởng tác ý. Dừng lại, tao không có nhờ mày đâu, ý làm chủ chứ không phải mày làm chủ đâu, mà mày ở đây mày ở trong đầu mày cứ mày tác ý ra kiểu này, con hiểu không? Cho nên ngay đó mình phải tác ý nó dừng. Khi nào mà có ác pháp mình mới tác ý liên tục, chứ còn không ác pháp mình tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự, thì ngồi im lặng mà trong đầu cứ tác ý hoài thì cái này là bệnh tác ý rồi. Nó im lặng đó thì đúng, mà nó tác ý nữa thì thật, chỉ có mình truyền lệnh thì được đó. Cho nên thầy nói có vọng tưởng thì mình tác ý, mà không vọng tưởng thì ngồi im lặng.
Cái thưa thầy, cho con hỏi thăm là về cái chỗ mà nãy thầy nói tìm sâu như vậy thì tác ý là tâm bất động là vô sự. Nhưng mà ví dụ như nó đau ấy, con tự nhiên tao thấy muốn giống như mình cựa quậy chỗ cho trẻ vặn quan cả.
Không có làm cái kiểu đó. Làm kiểu đó là chạy thiêu dục đời. Đừng cho họ bây giờ nghe cái lưng nó mỏi nó đau, lắc qua lắc lại trời ơi nó rã, nghe nó đã quá rồi, cái này là chạy thể dục được, chỉ cần dùng pháp mà thôi, tâm bất động thanh tạng là như vậy, thân tâm giữ bất động, đừng có để mình nhúc nhích gì hết, kệ nó đau nhức gì hết, nhưng mà tác ý rồi nó sẽ hết. Chứ con làm theo đó không quen, con thấy mấy cái người mà cứ dúng xương sống á, thì mấy người này là quen cái tật rồi. À, nghe nó ngồi hơi nghe mỗi ngoài lắc qua lắc lại, nghe rúp rúp cái nghe đã khỏi có rưỡng hơi nữa nó cũng trở lại à, nó không bao giờ nó hết đâu, còn cái này nó hết luôn. Còn con tập cái đó nó thành cái quen,
nó quen
đó,
muốn gì đó mà giờ mình nó chống lại, nó nhiều khi gồng
lại. Cho nên phải tập làm chủ chứ không phải tập thành thói quen. Thường thường ở đời người ta hay tập thành cái thói quen, thói quen để mình chạy theo cái dục mà thôi, cái thói quen dục. Cho nên muốn tập cái gì đó nó thành cái thói quen. Muốn gian hàng bây giờ mấy con không có ăn cơm gạo lứt muối mè, mà ăn cơm gạo lứt muối mè rồi nó thành thói quen, nó trì bệnh. Mà giờ nhắn cơm gạo lứt muối mè thì bệnh lại, thì như vậy là bệnh gạo lứt muối mè. Mình không có bệnh thứ đó, mà bây giờ ăn nó rồi bắt đầu bây giờ nó bệnh cái thứ đó, không con hiểu không? Cho nên vì vậy mà mình tu tập một cái gì đó mình thấy nó đối trị được, nhưng mà không khéo mình sẽ bị bệnh, bị bệnh cái đó. Không tập nó, bây giờ sao mà không ngồi thiền, mà sao ngồi thiền thì nghe nó không bệnh, mà giờ hãy nó hết bệnh mà không ngồi thiền thì nghe trời tay chân nó mỏi mệt nhức nhối này kia quá, ngồi thiền nghe nó rãng hết, thì cái này là bệnh ngồi thiền chứ không phải là ngồi thiền. Không hiểu không? Cho nên mấy người cứ ngồi thiền, tôi thấy ngồi thiền sao nó yên quá, mà không ngồi thiền nghe nó đậm quá, thì cũng là bệnh ngồi thiền. Người ta tu tập là ngồi thiền thì nó cũng bất động, mà không ngồi thiền bình thường cũng bất động chứ. Tâm bất động luôn luôn phải giữ nó bất động. Bây giờ con vô ngồi nó mới bất động, còn xả ra thì nó không bất động thì sai. Thì sai. Cho nên Đức Phật nói Đức Phật trong cái thời khóa tu tập của Đức Phật thì dạy cho chúng ta trong cái kênh giữa nè, kênh đầu kênh nè, rồi kênh giữa nè, rồi kênh cuối nè, rồi ban ngày thì đi khất thực hoặc làm gì, Đức Phật đều chỉ cho chúng ta cách thức để mà gọt rửa cái tâm của chúng ta. Lúc nào cũng là tu tập để gọt, không có một cái niệm nào mà lọt qua cái ý thức của Đức Phật được. Thì chúng ta bắt chước những cái đó để mà chúng ta dùng cái câu tác ý để giữ tâm bất động. Nhờ cái pháp mà Phật đã dạy trong cái thời khóa tu tập của Phật mà biết nó, bây giờ muốn giữ nó thì mình phải có một cái pháp như lý tác ý để mình dẫn nó vào chỗ bất động của nó. Thì do đó nó có một cái niệm gì thì gọt rửa nó đuổi ra hết. Thì như vậy mới đúng là cái phương pháp của Phật dạy. Cho nên trong giờ ngồi thiền cũng vậy, trong giờ đi cũng vậy, trong giờ đứng cũng vậy, trong giờ nằm nghỉ cũng vậy, đều là tu hết, không có giờ nào không tu. Không, xong rồi. Bây giờ còn ai hỏi gì nữa không?
Con kính thưa thầy là cũng như thầy vừa nói đó, thì cái gọt cửa ở đây chính là cái tâm bất động thôi, khỏi cần mà quán xét gì hết khi mà niệm khởi lên hết thưa thầy.
Ừ, đúng rồi con, không có cần quán xét gì hết. Hồi đầu thì mấy con còn tu định vô lậu thì quán xét cứ gì. Bây giờ nó cái đầu của mình bây giờ nó thông suốt ba cái thứ này rồi hết rồi, thì chỉ còn có đuổi nó thôi à. Có phải không? Mình hiểu nó rồi thì bây giờ mày láng chán vô đây tao đuổi chứ tao không cần hiểu mày nữa. Hiểu chi nữa mà hồi nào bây giờ mình đã hiểu nó rồi. Có phải không? Không cần phải tư duy quán xét nữa. Tư duy quán xét tức là cái ý thức của mình nó bị đầm, còn mình đuổi mau.
Như vậy thì con ví dụ một cái trường hợp mà cái tâm sắc dục của mình mà nó khởi lên, thì trong khi đó thì con đã hiểu nó là bất tịnh rồi.
Rồi.
À, thì như vậy thì mình cũng chỉ xác ý cái câu tâm bất động thôi.
Tâm bất động. Thì ngay đó nó sẽ nó không còn cái niệm nữa chứ gì. Rồi một lúc nó hiện ra nữa. Nó bởi vì nó mạnh lắm, nó cái lực của nó mạnh lắm cho nên nó hiện ra nữa. Tâm bất động, tâm tan là chứ. Mà nó nhiều lần vậy nó bất động luôn.
Mà chính cái mà nó khởi lên hoài đó là cái nghiệp lực lâu đời của mình.
Cái nghiệp lực lâu đời. Thì quân cái đó nó lâu. À, cho nên nó khởi đuổi nữa, cũng một câu này thôi chứ không cần suy nghĩ. Bởi vì thầy thấy mấy con tu lâu rồi, từ cái sự quán, tư duy quán của mấy con nó thấm nhuần rồi, không cần tu nữa. Mà chỉ cần đuổi. Bây giờ đây là pháp đuổi chứ không phải là pháp tư duy, pháp quán, không phải nữa.
Khi mà mình đuổi như vậy mình không cần quán, nhưng mà nó tự xả là do mình có tri kiến sẵn
đó. Có tri kiến sẵn đó, cho nên nó không bị ức chế. Còn con mà không có tu mà con không hiểu, con cũng dùng nó thì con bị ức chế nó. Ức chế không được, ức chế nó đến cái mức độ mà con tác ý không được, nó bung lên nó mạnh lắm. Nó gặp một cái đối tượng nó bung lên cái thì nó nguy hiểm vô cùng, con không thắng được nó. Còn trái lại mình đã có cái sự tư duy suy nghĩ đúng là bất tịnh, đúng là nó không sạch rồi. À, do nó mình đã hiểu rồi. À, cho nên bây giờ đó mình tác ý là mình đuổi nó, tức là mình không bị ức chế. Cho nên nó không thành cái lực của nó. Còn mình chưa có hiểu nó mà mình ức chế nó thì nó bị ức chế, nó co lại chứ mà nó thành cái lò xo rất mạnh. Đến một lúc nào mình dùng cái pháp như lý tác ý của mình đẩy lui không nổi, nó bắt đầu cái lò xo nó bung ra thì nó bật ra. Nó bật ra thì coi như là toàn bộ mình không làm chủ được mình đâu.
Một cái trường hợp mà ở trong cuộc sống này con ví dụ như cái trường hợp mà cái khai tài khoản mình nữa thưa thầy. Như cái đợt mấy ngày trước á, thì nó là để trong cái khai rồi tự các quý tu sinh lại chút vô bát mình thôi, thì ôm rồi ăn rồi chỉ rửa bát thì cũng thấy là nó rất là tiện. Sau vài ngày sau đó thì tất nhiên đổi lại cái kiểu khai đó, đi về cái mình phải cầm đi về, thấy thì sao mà trong ý nó không chịu. Hình nó thấy cái kiểu này rồi nó không hợp với quan nghi chánh hạnh rồi, thì kiểu như đợt trước đó thì nó tất nhiên nó như vậy thì nó thoải mái cho mình,
như
ý thấy khó chịu. Như cái trường hợp như vậy thì nó cũng sai, nó
sai con. Bởi vì nó có những tùy thuận nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng mà. À, nó có nghịch cảnh vui vẻ làm đấy, mai mốt nó thay đổi nữa cái thì mình thấy bữa nay anh trở về cái này tiện lợi mình quá hay không. Nhưng mà không, tiện lợi hay không tiện lợi là do tâm mình, không? Cho nên con biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Trong cái ác pháp nào nó đến, mình biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì ác pháp đó nó sẽ đem đến cái sự bình an cho mình. Thì lúc bây giờ có cái câu tác ý con tâm bất động, khi mà nó thấy nó nghĩ cái niệm vậy đó thì con tâm bất động thành tạng là vô sự. Ai làm được mày cũng vậy thôi chứ mày không có thay đổi gì hết. Rồi bắt đầu con cũng bưng về rửa đàng hoàng, thấy thản nhiên bất động. Như vậy là mình giải thoát chứ sao, chứ còn không khéo con bị không giải thoát đó.
Nó bị vướng lại bên ngoài rồi
đó, thì nó bị vướng. Cho nên vì vậy mà tâm bất động thanh tạng là bởi vì nó có những cái pháp như vậy để cho mình biết mình xả tâm mình tu mà. Ngay đó ta nghĩ tâm bất động thanh tạng thấy nó có cái chứng chướng, nó rồi đây mình chướng rồi, mình gặp chưa ta ý liền tâm bất động thanh tạng là vô sự rồi, làm theo đúng cái cách của nó thôi, rồi cứ vậy thôi. Chứ không, mình đừng có muốn một cái gì, bởi vì ác pháp bên ngoài nó tác động vô hoài. Sao bữa nay nó vậy, mai nó khác, mốt khác, thì mình cứ tâm bất động thôi. không, nó làm gì thì mình làm theo nó hết, hoàn toàn đúng cái xả tâm của mình thôi, không để cho nó chướng ngại gì hết, thì như vậy mới được.
Như vậy là chính cái chỗ tâm bất động là cái đó là có hoài nghi chánh hạnh,
hoài nghi chánh hạnh đó không, cái đó chứ không phải là cái chỗ mà con thấy vừa dồn vô cái bát mình mang đi nó hoài nghi. Cái này là cái tướng hoài nghi, chứ còn cái tâm mà hoài nghi nó chưa có. Cái tâm hoài nghi cái gì nó cũng tùy thuận được hết, cho nên nó hoài nghi nó thanh tịnh vô cùng, nó bất động, nó không bị áp pháp. Còn con chấp, bởi vì con chấp mà hôm nay sao mà mấy cái ông trời đất ơi đi khất thực đóng cho mình cái trái dừa như thế này, mình làm gì lấy gì mà ăn được đây, cái bác của con về nó cho trái dừa vô trong cái thôi tôi chết rồi. Tại nó chướng quá rồi, tại thì cứ mang về thôi, cũng vui vẻ mang về, ngày nay nhịn ăn bữa có gì đâu, về mà chẻ trái dừa đó mà nào mà ăn có gì đâu cũng no. Thì đó là không bất động, ở đó là tâm không bất động. Còn con bất động thôi đã coi chuyện này chết, bữa nào chắc đói chắc chết rồi, thế này thế khác rồi đi làm sao đầy bát rồi làm sao xin nữa. À con đi khất thực có nhiều người họ phá, họ xách với trái dừa họ nhận trong để được cái bát của mình rồi họ cũng chấp đại sao. Ồ mình bỏ đi. Con hiểu không, như vậy là con bị động rồi, đi khất thực rồi con mới biết.
À, như vậy thì cái trường hợp mà họ ví dụ như họ cúng cho mình cúng chữa tiền thì mình không nhận, mình kêu bây giờ mình kêu họ mua cái thực phẩm gì đó thì cái mình kêu thì nó cũng sai thôi, này
cũng sai luôn.
Rồi khi mà họ mua ví dụ nhà mình kêu cô hãy mua cái mì gì đó đi, tất nhiên họ mua cả chục gói mà bây giờ mình nhận nói thôi chục gói đâu có được,
nhận tiền cũng sai thôi. cũng sai hết, không biết được, cái đó là sai hết. Bởi vì người ta muốn cúng sao người ta cúng, ví dụ giờ việc người ta không có hiểu biết, người ta đem tiền người ta bỏ ông bác, con cứ nhận. Rồi có người ta bỏ đồ ăn thì mình ăn, còn cái này á mình đem mình cho bố thí cho người khác có gì đâu.
Thì cũng tiền nhận luôn hết rồi.
Cũng nhận, cũng không có nói gì hết, nghĩa là mình đi khất thực thì ai cho gì lấy nấy. Nhưng mà mình không xài tiền. Thì mình đừng có đem về mình đi mua cái này cái kia, không hoặc gửi Phật tử đi mua mì vô tiệm thì cái đó không có được. Bởi vì người ta cúng mình rồi thì mình nhận cái tâm của họ, nhưng mà cái tiền bạc này á mình sẽ giao lại cho người Phật tử nào đó, người ta làm gì ta làm mình không biết, à, bố thí hay hoặc làm gì thì tiền giao cho người Phật tử. Bởi vì người tu sĩ không có giữ tiền bạc, cho nên người ta cúng thì ôm mình bác về thôi. Rồi bắt đầu cái người mà người ta hộ thất, người cư sĩ đó, mình giao cho họ hết những cái này. Cái gì mình không vì giới luật mình không có vi phạm thì mình giao lại, chứ mình rất là quan hệ với sự cúng dường của mình, chứ đừng để tâm chướng của mình.
Như vậy có nghĩa là mình khi mình đi khất thực thì là mình nhận tất cả những cái
nhận gì, tất cả cái gì người ta cúng mình nhận,
chứ mình không có mở miệng mình đòi hỏi gì hết,
không có đòi hỏi phải khất thực, phải đòi hỏi chết đã đi xin ăn mà còn đòi hỏi nó đừng cúng dường tôi tiền nó cúng tôi hà, hoặc là muốn mày này cái tức là mình đòi hỏi không có được.
Chuyện này tại vì con thấy bên các sĩ thường thường mấy sư cũng có nói vấn đề đó thôi,
thầy không được đâu. Tại vì đi xin mình phải học lại những cái oai nghi tế hạnh của Đức Phật ngày xưa, đi xin ai cho gì thì nhận đấy, không nói gì hết. Cái gì mình dùng được thì mình dùng, cái gì không được thì bổ thí cho người khác, chứ không phải. Thí dụ như bây giờ con đi xin mà lỡ người ta gói một gói thịt quay heo quay người ta bỏ nhận luôn, mình mặc dù không ăn cũng nhận. Chứ đừng có nói không cái này tôi không ăn đâu, đừng có cúng dường cái này, thì không phải cái lòng người ta cúng mà mình cứ nhận cái lòng người ta, không nói gì hết. Mình không ăn mình về mình bố thí mình cho người ta. Có vậy mới đúng. Chứ mình như đó mình nói ra thì coi như là mình bị đòi hỏi, bị phân biệt, bị cái đòi hỏi của mình, bị chướng ngại tâm của mình, cho nên không có được.
Còn kính xin thầy là cho con hỏi thêm một cái điểm nữa là cái mà trong cái bức thư của thầy con đọc qua về vấn đề mà giải thích cái đoạn diệt các cái chấp thủ đó thôi, và cái không còn chấp tự ngã nữa. Thì tất nhiên cái chấp thủ này á là nó là cái mà mình thủ lại. Còn mà cái pháp chí á là cái mà mình biết phân biệt để mình xả ra. Như vậy mới đúng không?
À, cái pháp chí là cái hiểu biết của mình rồi, mà cái tùy trí là cái xả. Tùy trí cái trí mà biết tùy thuận là cái gì mình dùng được, cái gì mình không dùng được mình xả. Cho nên tùy trí nó đem lại cái sự bình an cho mình. Còn cái pháp trí là cái hiểu, cái trí hiểu biết gọi là pháp. Mình hiểu toàn bộ các pháp cho nên gọi là pháp trí. Cái bức thư thầy mới có nói rõ mà cái tùy trí với pháp trí mà.
Còn cái
đoạn
diệt khác chấp
thủ cái tùy trí nó sẽ là nó phá vỡ đi cái chấp thủ, cái đoạn diệt cái dục của mình hết. Cái chấp thủ nó cũng phá, cái tùy trí nó phá hết, nó không còn chấp thủ.
Rồi cái chấp tự ngã thì sao
thưa? Cái chấp tự ngã nghĩa là mình chấp có cái ngã của mình đó, cái tự ngã của mình nó cũng phá luôn, cái tùy trí nó phá. Bởi vì cái pháp trí nó hiểu cái ngã này là nó không có cái ngã, nó vô thường, không có cái gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta mà. Con hiểu không? Cái đó là cái pháp trí. Cái pháp trí nó nói ra đó. Nó nói ra các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta. Cho nên thân tâm này cũng không phải là ta, là ta, là của ta nữa. Cho nên nó không dính cái chấp ngã rồi. Họ bây giờ cái pháp trí nó hiểu rồi. Bây giờ tùy trí á, coi nó có cái chấp không. Nó chấp là trời ơi, đi như thế này chắc chết mình. Đó là chấp ngã. Rồi ăn cái như thế này trời đất ơi, làm sao không nổi. Đó là chấp ngã, con hiểu không? Cho nên tùy trí ngay đó nó hoạt liền tức khắc, hoạt liền mày sai đó, tức là đó là tùy trí con. Cho nên vì vậy nó không chấp ngã. Chứ còn pháp trí nó hiểu thôi, nhưng mà cái tùy trí nó quan trọng lắm, nó tùy trí. Cho nên con thấy thầy đưa cái pháp trí rồi thầy đưa cái tùy trí, nó xả ra hết.
Những cái phương pháp này là những phương pháp mà chúng con phải sống hàng ngày chứ đâu phải là đạo.
Bởi vì tại nó cái pháp này là pháp sống chứ đâu phải. Bởi vì ông Phật ông sống hàng ngày, ông ở trên cái pháp trí với cái tùy trí đó, mà ông để lại cho mình những cái bài pháp quá tuyệt vời, mà ở trong kinh Tương Ưng mới có mà. Tương Ưng với cái sự giải thoát này. Lấy cuộc sống của mình hàng ngày của mọi người mà nó tương ưng với sự giải thoát, cho nên nó phải có pháp trí tùy trí toàn bộ đó trong tương ưng ra đó mà. Kinh Tương Ưng đó. Một cái câu nó ngắn gọn như thế này, một câu ngắn gọn trong đó, mà nếu không giải thích ra đập lướt qua không hiểu, không hiểu ở chỗ Đức Phật dạy. Cho nên thầy nói trời ơi, pháp Phật nó tuyệt vời như thế này mà không đem ra dạy cho người tu tập như thế này, làm sao người ta biết cách sức sống. Cho nên phải dùng pháp trí rồi dùng tùy trí như thế nào để được giải thoát hoàn toàn, để tâm bất động thanh thản.
Quá ngắn gọn mà nó mấy chữ
đó. Mấy chữ vậy chứ mà nó hay lắm à. Cái gì con?
Cái thứ này cho con xin được hỏi thêm, đó là nó có hai điểm vừa rồi cho con thấy là Thầy Giao Quang có ghi trên, như là thầy dạy Thầy Giao Quang về vấn đề đi phát thực với lại bảo vệ tu viện á, thì chỉ về vấn đề mà bảo vệ tu viện, bảo vệ như thế nào.
Thí dụ như chẳng hạn nào như buổi sáng cái có cái thất nào đó không có người ở đó, thì buổi sáng buổi lao động mà mấy con đi lại đó, mấy con lấy cái chỗ, mấy con qué coi có mối con này kia đâu để nó phá nó hư vậy đó, bảo vệ tu viện có gì đó, con hiểu không? Cũng như thấy cái thất mấy cái thất nó bảo vệ tài sản vậy đó, chung để khi có cái người người ta đến ở cái thất đó nó cũng sạch sẽ. Chứ mấy con mà không quét không này kia chừng một thời gian 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng mấy con vô thờ phòng tắm rác rến không à. Thầy nói những cái thất, nó có những cái phòng vệ sinh, những cái thất mà nếu mà mình không có bảo vệ đó thì nó sẽ dơ bẩn, rác rến lá cây này kia rồi bụi bặm nữa. Rồi do đó nó mối nó tùy theo cái chỗ đó mà nó lên nó ăn. Còn mình quét dọn sạch sẽ mối nó lại, trời cái chỗ này không phải chỗ mình ở đâu, đi. Thành ra cái bảo vệ cái tu viện, tu viện là như vậy con. Bởi vì cái này là cái của mồ hôi nước mắt của Phật tử người ta đóng góp, mà mình ở đây đó, tức là mình vừa giữ gìn cái chỗ mình mà mình đến đó để mình lao động, mình lao động trong tỉnh giác mà, chứ đâu phải mình lao động ở trong cái này là bảo vệ cho riêng cho mình đâu, chung cho những người khác. Nếu mà có dịp người ta về người ta ở nó cũng sạch sẽ, mình thấy đây là mình làm lợi ích cho mọi người chứ không phải riêng. Đó là bảo vệ tu viện.
Thầy con là về cái chỗ mà đi khất thực thì thầy dạy là mình ở giống như độc cư, làm đo giữ gìn phòng hộ lực căn của mình. Vậy thì cũng không nhìn qua thác người này người kia, thì không có biết cái ông nào ông đi khất thực rồi hay là ông chưa. Nếu mà đi thì nhiều cái người mà lớn tuổi hay là những người mà lớn đi trước thì con phải nhìn coi thử là ông đi chưa.
nên là đâu được.
Xong rồi tôi khuyên con mới đi.
Không được, không được.
Nhìn thấy con nhiều quá gì, thôi con ôm sát con đi vòng vòng đến khi...
Thường bây giờ đó, nó đâu phải vậy, không phải. Con làm vậy là con bị động đó, không dạ. Bây giờ con lo phần tu của con. Thầy nhắc như thế này nè, 10 giờ đi khất thực đi. Thì những cái người lớn tuổi người ta sẽ đúng 10 giờ người ta đi. Không, đúng 10 giờ người ta đi. Thì bây giờ lần đầu tiên á, thì mình thấy cái người này đi, cái người lớn tuổi này đi rồi, tới cái người lớn tuổi kia họ đi khất thực rồi, từng lần lượt. Ở trong cái tu viện của mình, ví dụ như 8 người đi, mà giờ có 2 người lớn tuổi thì chắc chắn là 10 giờ thì cái người này khất thực cho cao lắm là 5 phút hay là 10 phút đi, thì kế người kia. Thì do đó sau đó mình canh chừng như vậy, đã đúng 10 giờ thì cái người thứ nhất họ đi, tới người thứ hai đi, thì tới mình là người thứ ba, là nó đúng mấy phút rồi. Chừng đó mình chỉ cần mình nhìn đồng hồ, tới giờ mình đi. Thì tới giờ mình đi mà ông đó đi trật, là ông đó đi trật giờ là lỗi ổng chứ không phải lỗi con. Con hiểu không? Ví dụ như chẳng hạn là bây giờ ở đây thì con thấy như Gia Quang nè, lớn tuổi nè, dắt Thức lớn tuổi nè, mà hai người này họ đi trễ, thay vì cái giờ họ là 10 giờ họ đi với gì, thì Dắt Thức 10 giờ đi, thì 10 giờ 5 phút thì Gia Quang đi, không? Thì tới phiên con cũng có tuổi, con cũng trèm trèm với mấy ổng, thì tới con thì coi như là 15 phút sau đó thì con đi, 10 giờ 15 phút, thì như vậy cứ đúng 10 giờ 15 phút. Còn nếu mấy ổng đi trật giờ, mấy ổng lỗi mấy ổng đó. Con mà nếu mà đi trùng giờ con là mấy ổng lỗi, con cứ đi đúng giờ của con thôi, rồi con đi khất thực. Bởi vì ở đây là mình sống để đập cư trọn vẹn, để đừng có người nào làm đậm người nào. Cái nhiệm vụ trọng trách tới giờ mình đi khất thực, đúng giờ đó mình đi khất thực. Cái giờ mình khất thực, giờ rất nghiêm chỉnh mà cũng là làm chủ thân tâm mình đó, chứ không phải như ở ngoài đời, không phải là như các tỉnh xá khác người ta đi khất thực rồi ào ào đi, không phải kiểu đó. Ở đây là cái phần người nào ra người nấy, rõ ràng giờ nào ra giờ nấy, tức là mình tập làm chủ thân tâm của mình trong cái ăn, cái ngủ, cái đi đứng, cái tu tập, chứ đâu phải là làm chủ có một cái đâu. Mà mình không làm chủ được giờ giấc thì mình không làm chủ được mình cái gì hết, làm chủ được giờ giấc.
Như vậy cứ là một lần mình biết rồi, cứ lần sau
lần sau cứ đúng giờ đó mình đi.
Còn như vậy cứ đi trước nào đi sau thôi kệ.
Kệ, mình không cần, mà mình cứ giữ mình đúng.
Mình
có thật xong mình về. Rồi cái người mà kế người ta giữ giờ đúng thì kế mình thì kế người khác, có vậy thì không sai chứ nào. Rồi con vô đi con. Con
kính thưa thầy, về cái phần ẩm thực á, thì thằng thầy thì có viết cho con cái lá thư đó là những người tu tập lâu năm ở trong này là bị nhận công trước, và những người kế thì bị nhận công sau người già. Thì trong này là theo con, hay là con mới vào thì là tu viện nên mới có bao nhiêu, là tất cả là con là thuộc về là người học cuối cùng rồi, pháp môn của thầy. Cho nên đó là trong những cái vừa qua đây á, thì cơm á thì có hồi ấy thì cũng nó sơ chút, nó thiếu, có hồi thì nó đủ, và có hồi thì con thấy thường là nó dư gì. Cho nên đó là con xin nhận cơm cuối cùng là 10 giờ 45, viết theo cái lá thư như vậy. Là để là có những chuyện gì nó trở ngại thì con còn giải quyết được nó xong hết, nó không có những cái gì mà nó trở ngại giữa của Út và giữa tăng đoàn nó như vậy.
Như vậy là tốt đó con, như vậy là tốt. Bởi vì đó là cách thức để mình sử dụng cho tốt. Chứ nhiều khi ở trong nhà bếp á, người ta nó thật sự ra thì người ta nó nhiều công việc, còn nhiều khi để cho người khác người ta xớt cơm hay này kia thì người ta không biết chừng. Ví dụ bây giờ cổ của xớt thì đúng, không có sai. Nhưng mà để bây giờ cổ mắc bận đi công chuyện gì á, giao cho người khác thì người ta không biết mà mình ăn bao nhiêu, người ta lại ới đít một chút đi. Thì do đó thì mình thấy nó sanh ra cái tâm mình chướng đi, thì con xin cái điều đó đâu, con hy sinh mà có gì tôi ăn mấy, không có cơm thì tôi bưng cái mâm đồ ăn về tôi ăn rau con thôi cũng được rồi, có gì đâu, cũng sống thôi đấy con. Đó là một cách thức mà hy sinh cho huynh đệ nhau, thì cái điều mà con xin thầy thấy cái điều đó được tốt, làm cái điều đó được tốt, cái gì đó. Cho nên vì vậy mà con cứ đi khất thực cuối cùng. Bây giờ thí dụ như 10 giờ thì con sẽ đi khất thực, là con thấy trong huynh đệ của con á, ví dụ như 10 giờ rưỡi con mới đi, hay hoặc là 11 giờ cũng được, để con là người cuối cùng. Đó, người cuối cùng thì như vậy là tốt, không có gì đâu. À, thì bắt đầu bây giờ đó, thì mấy con thấy như bây giờ Gia Quang nói như vậy đó, thì con cứ để nó đi, cuối cùng còn mấy con cứ đi khắp. Có vậy thôi, không có gì đó. Có một người bao thầu sau cùng, cho nên mấy con no bụng đàng hoàng, không có người nào đói giờ. Chứ hôm đó dường như là thầy Trấn Thành, phải không, thầy Trấn Thành đi bao bao thầu cuối cùng họ hết cơm rồi. Thầy đi xin mì đồ này kia đồ, là do đó nó rồi nó động, cái đó là không hay dở. À, tất cả những cái này là cái duyên của mình mà, mình bao thầu mà bữa nay thiếu thôi, có gì ăn nấy cũng sống, một bữa nhịn ăn cũng đâu có chết mấy con, người ta nhịn ăn 7 ngày còn được mà. Đùa gì, cho nên không có lo cái vấn đề đó, thành ra nó không bị đập nhà bếp nào, không bị đập nào. Theo thầy biết thì ở trong nhà bếp thì nó có nhiều người, cho nên vì vậy mà cái không phải là của cho bữa ăn vậy bữa ăn khác đâu, mà do cái người mà người ta chưa biết, cho nên người ta sớt nó thiếu. Mà có bữa cái người không biết họ lại sớt quá nhiều thành nó dư, chứ còn cái người mà bình thường mà người ta sớt cơm đồ ăn cho mình á, thì cái người mà biết rồi đó thì người ta sớt vừa đúng, người ta không có thừa dư mà không có thiếu. Tại vì mấy người mà người ta mới vô tập sự mà cho người ta làm thì người ta đâu có biết ở bên này bao nhiêu người. À, bây giờ biết mâm như vậy mà không biết lấy cơm bao nhiêu, thôi làm một thùng đầy, còn có nhiều người họ làm ít, ví dụ vậy. Thì cho nên do đó nó cũng không đồng đều, và không đồng đều cũng là một cái pháp tu tập, cũng là cái cách thức để mà chúng ta tu tập cho chúng ta.
Thấy ăn quá hay là biến này không ổn được. Thấy ăn như là ít này là tu dễ hơn.
Đúng vậy. No quá rồi, chưa nó mệt. Cứ ngồi
lăn không nổi. Để đầu tu. Ăn
cái bữa là cái nghĩ tới ăn hết.
Nhìn đói là nghĩ ăn hoài. Thì cái tâm của bởi vì thầy dạy bất động mà chịu bất động cứ nghĩ ăn không mà. Thôi rồi bắt đầu bây giờ rồi, có gì không con hỏi đi, về lo tu tập.
Tu tập tính là thầy, trong ngày tu tập của con thì trong ngày gian qua thì về thả tâm thì con cảm thấy tất cả nó rất nhiều. Như trong những trường hợp mà thả lên cái niệm mà muốn viết thư gửi về thì cho con lo bằng con mới xả ra cảm sống lập tư để làm lương hạnh cho mọi người. Thì lúc đó tâm con nó giật, nó không có nổi lên cái gì trở thân hay là hội gì hết. Tại vì nếu mà hai nữa là cái việc mà viết trên cái gì giấy của thầy Gia Quang á, thầy để là cùng nhau để bảo vệ tu viện thay phiên nhau. Mà con thấy nghĩ rằng nếu mà thay phiên nhau như vậy thì cho phạm giới lập tư rồi. Lúc đầu con nói bảo vệ tôi thì giữ tâm bất động, nhờ giữ tâm bất động có người tôi chứng đạo, sau này thầy có duyên tịch thì có người thay thế thầy. Còn nếu mà chú phá phạm giới độc cư này thì không ai chứng đạo, thì cái tu viện có không xong. Thì ngày đó thì đâu chỉ cần nghĩ đến thì chỉ cần ngày quét cái thác của mình và coi thác ở bên thì chỉ quét ở trên nền xi măng thôi, còn ở dưới xung quanh nền đất thì lá nó cạn, nó còn quét nhiều quá thì mất cái thời gian của mình đi. À, hơn nữa mình sẽ đăng tâm mình dùng thế mà con chỉ quét cái xung quanh thác của con và bên thác có thầy nhìn qua. Mình muốn mà con nhìn qua bên thác thì phải đất trâu nó không có thao quét thì con chỉ quét ở trên nền xi măng thôi.
Được không? Vậy nó được rồi, đâu có cần gì mà phải quét ở dưới chi cho mất công, ở sân ở ngoài rộng chứ khỏi cần làm cái rộng nào. Bởi vì cái nhà của mình nó có cái xung quanh, nó có cái sân bằng xi măng đó, thì mình quét như đó thôi, còn cái kia kệ nó, đâu có cần gì đâu. Bởi vì đó là cách thức để nó đơn giản nhất để cho mình sạch sẽ thôi. Chứ mà mình quét như rộng như đất trắng như mình quét như thì dữ tợn thì nó cực mình mà lại nó không hay, nó mất thì giờ mình giữ chứ. Chỉ xung quanh cái thác mình ở thì mình quét ở trên cái xi măng nó thôi, còn cái ngoài cái xi măng nó thôi mình đừng có quét, kệ nó không thua gì. Cho nên mấy con thấy bây giờ như thất con ở đó, những cái thất gần đó con thấy con làm được là con cứ làm. Người khác người ta ở thất kia, người ta thấy cái thất đó người ta lại người ta làm chứ đâu có gì. Cho nên vì vậy mà con không bị động, mà người khác người ta làm những cái thất ở gần mình. Ví dụ như bây giờ ở đây thì ví dụ như thầy con thấy con ở gần đây, thấy cái thất này không có ai ở, thì do đó con lại con quét trước cái tóc dần của con đó, gì đó. À, đó là cách thức con làm. Còn con đừng có đi qua tới cái thất bên kia con quét, vì như vậy làm động người ta. Đừng có cắt ra. Ví dụ như bây giờ cái thất của con, những cái thất của phía sau của con gần đó mà không có ai ở thì con lại quét nó ra. Còn cái thất này á, thì thấy cái thất này không có ai ở thì lại cái thất này quét. Ai cũng lại tới cái thất kia quét chi. Con hiểu không? Còn con thì cái thất con ở đó thì con thấy cái thất này thì con lại con quét đâu cái gì. Còn cái thất cái chỗ thầy giác thức ở thì thầy thấy cái thất thầy chân thành không có ai ở đó thì thầy lại quét cái thất đó thôi, thầy đâu có làm động với con đâu. Thôi không, cứ cái chỗ nào gần mình làm. Còn con thì quét cái thất ở sân ai giữ con qua tới bên đây chi. Thôi hiểu không? Nó là mình giữ bảo vệ tu viện của mình là giữ gìn để sau khi có người bạn nào người ta tu, người ta vào cái thất cũng sạch sẽ, cũng sạch sẽ chứ không có gì hết.
À, cũng như thầy nói là người thả tâm thì bên ngoài, còn giờ tu tập với con thì con thấy được không? Con khi con ngồi ở đây á, thì đầu thấy là thở, thấy là thở bình thường, nhưng mà một hồi á thì bắt đầu cái bệnh thì hơi con nó trào lên, thì bắt đầu nó làm như chướng nhẹ, con nó khó chịu con á, thì bắt đầu giờ giữ tâm bất động không được. Thì con thấy nếu mình gom tâm cho hơi thở thì nó sẽ rối loạn, do nó kèm theo dưới cái bệnh thì nó rối loạn, cho nên con quyết tâm phát ý với câu của thầy dạy là tâm phải im lặng, luôn luôn im lặng, sáng suốt chân tâm bất động. Con hỏi là đại công sự, thì con sử dụng cho phát ý đó. Sau khi phát ý là bắt đầu con nhìn lên trên những đỉnh đầu của con, thì tất cả những cái cảm khi mình nhìn lên thì thấy cái tâm nó bắt đầu ở trên cái đầu, thì đầu những cảm thọ nó không còn thấy nữa, và những cảm thọ nó không lưu, ngay cả những bệnh cái mũi con cũng bớt. Thì như vậy có đúng hay không chứ?
Ừ, đúng rồi, không có gì đâu. Đó là dùng cái tâm bất động, dùng cái tác ý đó để mình đối trừ. Cho nên vì vậy là mình giữ gìn được cái bất động đó thì nó sẽ bình an.
Nhưng mà con ở đây thì con chỉ nhìn ở trên cái đỉnh đầu thôi.
À, thì coi như là thật sự ra thì thay vì mình nhìn bên ngoài thì bất động cả cái vũ trụ, còn mình nhìn trên đầu mình thấy cái sự bất động của cái ý thức của mình, nó không có nghĩ niệm gì hết. Nó là bất động cũng được thôi, nhưng mà sau này nó sẽ là bất động chung của cả cái không gian.
Ở chỗ điểm này là khi mà con nhìn lên trên đỉnh đầu á, thì con thấy cái sự bất động và thấy cả hơi thở của nó bình thường, và thấy cả hai. Nhưng mà nếu mà con gom tâm vào trong cái thở, nhìn cái hơi thở, nhìn vào cái hơi thở thì bắt đầu là nó quên đi cái tâm bất động. Nhưng con dưới đây chỉ nặng vào, con nghĩ rằng là ngày nào giờ con đã quen cái thói quen là tập trung vào trong hơi thở và bị rối loạn cái hơi thở, cho nên con xả ra không cần nhìn cái hơi thở nữa, mà chỉ nhìn vào cái tâm bất động thôi.
À, vậy đó, cái bất động nó đúng, nhưng mà nó biết hơi thở thì coi như mình nương hơi thở để thấy bất động. Bất động là chính, cái hơi thở là phụ.
Dạ.
Cái đó là đúng không? Không có gì.
Còn khi mà con ngồi trong đường thì con mắt xa, mà khi mà đi ra ngoài thì con không có thấy hơi thở, mà chỉ có cảm nhận được cái bước đi, và thấy những cái chú ý ở trên cái bước đi, thì nhìn ở dưới đất thì tránh những con kiến, nhưng mà con luôn luôn là nghĩ đến cái tâm bất động ở trên đầu.
Được, à, được. Ừ. Thế mình không có tập trung toàn bộ ở dưới bước đi.
Dạ, con mà ở đây thì
nhìn cái bất động.
Tập trung vào bước đi. Ừ. Là chỉ nhìn xuống đất là để tránh kiến thôi.
Ừ.
Nhưng mà nó tập được. Quan sát cái tâm bất động.
Ừ, được, cái đó được, không có gì nữa. Cái đó tu vậy được, đúng, không có sai. Ăn thua là ở chỗ giữ cái tâm bất động đó. Cái đó là cái chính đó. Còn cái hơi thở, bước đi đó đều là cái phụ của nó thôi. Không có gì.
Chính như thầy, con thấy là trong sự tu tập của con thì con thấy cái giới độc tư rất là quan trọng. Như là ví dụ như khi mà con nghĩ cái niệm chỉ khởi lên thôi, ví dụ như nó khởi lên là cái niệm mà nó nghĩ đến cái con non để dẫn đòn cho, thì nó khởi lên cái niệm là phải nhất thiết hơn rõ ràng cho con trước, để mà hướng dẫn cho con là như là đi vào tu viện thì phải có mỗi người một khóa kè, hoặc là đi tham quan như thế nào thì nó thả lên, thì con thấy rằng cái tâm nó luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái việc, nghĩ đến cái việc đòn đi đến đây, thì con thấy là tâm nó quá động, thì con phải tác ý ngay liền tức khắc. Phải trong lúc này là phải tu tập giữ giới độc tư để có sự chứng đạo, để mà làm gương cho mọi người, lấy cái giới độc cư là ý thức thành công của mình, ngay đó đọc xả được cái nguồn, không cần phải viết thư gửi về cho ai hết.
Đúng vậy, phải nhắc tâm bất động, không có làm cái điều đó, phải lo mà tu tập cho mình thôi, thì cứ như vậy con sẽ thành công. Chứ còn không kéo vào niệm này rồi mà giải quyết niệm này rồi thì nó tới niệm khác nó giải quyết nữa, thì như vậy hoàn toàn là bị động á. Tốt hơn là dừng ngay lại liền bất động thôi.
Thì thầy con nhờ từ đó con mới nghĩ ra một cái điều rằng là nếu mà có niệm nào khởi lên mà mình theo cái niệm đó thì cái tu lúc nào tâm bị động hết. Bây giờ chỉ còn là xả ra là mới có thể đạt được, con mới cảm nhận được rằng cái sự sống của con hiện tại nên nó được bình an, nó không có phải lo lắng hay buồn phiền bất cứ cái gì đó. Còn đau bệnh tinh thần của con thì ngày nào nó cũng đánh hết, khi mà nó đánh mà nó gây buồn ngủ con thì nó không thu tập được, thì con chỉ được phát ra hành niệm, còn không có bình thường thôi. Con đi tu tập chỉ là đi chỉnh cái niệm chỉnh giác hoặc là ngồi và có
thể thì áp dụng vậy được rồi, con không có gì đâu, không sao đâu, biết áp dụng pháp, cho nên để mình đối trị các cái chướng ngại pháp để cho dẹp nó cho sạch thôi. Vậy thì đúng, đúng rồi đó, không có gì, cứ tu tập gì tiến tới mãi, và đồng thời cái thân có bệnh á thì ôm pháp cho chặt, ôm cái tâm bất động cho chặt, đánh nó sập nó đi, đừng có để nó. Thì con thấy ôm cái bất động rồi thì con thấy cái bệnh nó giảm
thôi.
Được chứ không, đó là mình tu tất cả tất các thời gian hết, đều đi tốt, đi bảo vệ cái tâm bất động của mình, đi tốt không? Nói gì? Chính
như thầy là cuối cùng con cũng mới cái về những con xin thầy cho xà bông giặt đồ cho con tắm.
À được mà. Rồi thầy sẽ cho hai thứ gì mà mình nói thầy cho. Rồi, bây giờ xong rồi, bây giờ về mấy con.